Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ lần thứ hai. Lần này là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng. Và lần này thì chúng ta học trong bộ khoa chú thì có phần cao hơn lần trước. Tuy nhiên nếu chúng ta học quen thì chúng ta sẽ thấy hấp dẫn hơn. Vì những nội dung trong đây toàn là những nội dung của chư tổ, lời của kinh, lời của luận, lời của hòa thượng, lời của ngài Hoàng Niệm Tổ. Và thật ra đa phần là lời của các chư tổ khác, còn ngài hòa thượng cũng viết lại, viết tóm gọn lại, ngài Hoàng Niệm Tổ cũng trích dẫn lại mà thôi. Cho nên chúng ta học chúng ta sẽ thấy rất hấp dẫn. Còn về bài nhạc đầu tiên vào, tại vì dạo này không biết sao Facebook nó quét bản quyền rất là kỹ, cho nên là những cái bài nào đăng lên đều dính bản quyền Facebook. Quý vị mà coi lại đó, thì một số đất ở một số khu vực đó, nó sẽ không có tiếng các bài, cho nên thì càng phải đổi bài khác. À, thì quý vị thông cảm, và nó báo luôn cả cái bài đó là có bài thì nó báo là có bản quyền, nó sẽ chạy quảng cáo thì đó. À, trên YouTube thì không có vấn đề, nhưng mà trên Facebook thì lại có vấn đề. À, trên Facebook thì nó báo chặt hơn, không biết tại sao. Cho nên là thì, quý vị thông cảm, thì đang chưa có thể chọn được bài nhạc nào tốt nhất để mà không dính bản quyền được. Hôm nay đành sử dụng đỡ mấy bài nhạc khác và của từ nguồn của YouTube, không biết nó có bản quyền hay không. Nếu nó báo nữa thì lại phải đổi nữa thôi, nên quý vị thông cảm để có cách nào đó mình sẽ tránh được bản quyền, đặc biệt là trên Facebook. Cho nên không phải là nhạc hay hay nhạc dở, chúng ta chủ yếu chỉ chạy khúc đầu thôi, mà quý vị thông cảm. Hôm nay chúng ta vào bài hôm nay. Hôm bữa chúng ta đã học đến cái phần mục ba la mã, tức là mục 4 rồi đó, ba la mã chấm 4. Đây là đang ở tông thú, tông chỉ và thú hướng của kinh này, của toàn kinh. Thì chúng ta đang học mục 4.2 và đang học về tứ độ, tức là gồm có phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu cư độ, và thật báo trang nghiêm độ, và thường tịch quang tịnh độ. Thì chúng ta đang học ở chỗ phương tiện hữu cư độ, thì nhắc xin nhắc lại. Thì công phu phải niệm Phật phải sâu, lìa khỏi tâm tạp loạn, chuyên niệm một câu danh hiệu, tâm miệng tương ưng, từng chữ rõ ràng, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Niệm liên tục không có gián đoạn, niệm Phật như vậy gọi là sự nhất tâm. Nếu đạt được cảnh giới đó thì tuy không cầu hoặc cầu đoan hoặc, nhưng kiến tư phiền não tự nhiên dứt hẳn rơi hết, thì sanh ngang phương tiện hữu quy độ của thế giới cực lạc. Đó là chúng ta biết điều kiện để vào phương tiện hữu quy độ. Và như vậy công phu ở đây phải là gì? Sự nhất tâm bất loạn, đúng không quý vị? Ở đây mở rộng ra chút xíu thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói Nếu bình thường chúng ta niệm Phật đến công phu thành phiến ha, nếu công phu thành phiến thì đến lúc Phật phóng quang gia trì khi tiếp dẫn chúng ta vãng sanh thì nâng lên một bậc thì được gọi là sự nhất tâm bất loạn, thì chúng ta sẽ sanh vào phương tiện hữu ý độ. Cho nên công phu thành phiến là sẽ được sanh vào phương tiện hữu ý độ. Còn nếu như không có đạt được câu chút nào thì không có công phu gì cả, thì nếu như đến lúc lâm chung đầy đủ tín nguyện niệm Phật được một câu cho đến 10 câu thì được Phật quang phóng tới gia trì chiếu cho khắp thân mình được gia trì, cho nên nên công phu gọi là thành phiến. Đó, công phu thành phiến đó sanh vào phàm thánh độc cư độ. Như vậy khi lâm chung được nâng lên một bậc thì chúng ta đã học qua được là như thế, quý vị biết rồi đúng không ạ? Ở đây thì Trang xin mở màn bài hôm nay, mở màn trong Quy Sơn Cảnh Sách của Thiền sư Quy Sơn Linh Hữu. Ngài viết như thế này: vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, chiêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Vô thường tức là sự vô thường. Lão là già, bệnh là bệnh, bệnh tật đó. Bất giữ nhân kỳ, bất giữ là không có với, nhân là người, kỳ là hẹn, kỳ hẹn tức là không hẹn với người. Triêu tồn tịch vong, buổi sáng thì còn, triêu là sáng, tồn là còn, tịch là chiều là tối, thì vong là mất. Sát na dị thế là chỉ trong một sát na thôi là đã chuyển qua đời khác. Cho nên thì trang dịch nghĩa ở đây là sự vô thường, nỗi khổ của già bệnh thì không hẹn chờ với ai. Sáng thì còn nhưng tối thì đã mất. Chỉ một sát na thì đã sang đời khác. Nếu dịch theo bảo toàn bốn chữ đó là vô thường già bệnh không hẹn chờ ai. Sáng còn tối mất, sát na đời khác. Đó. Cho nên là chúng ta học để chúng ta nhắc nhở lại lời chư tổ nhắc để vô thường, mà chúng ta nghe vô thường hoài là chúng ta cũng thấy bình thường đúng không quý vị, nó gọi là bị lờn thuốc. Cho nên lâu lâu cũng phải kể vài câu chuyện để mà nhắc lại đó là sự thật ha, là và chúng ta sẽ thấy được là sự thật, chứ nếu không mà chúng ta nghe hoài giống như thần thoại. Thầy Thiện Luận có gửi cho Thiện Trang một câu chuyện trên Facebook, người ta đăng một câu chuyện có thật. Một người người ta kể đó là người ta tên là Thoi Phánh, chữ Thoi trong cái chữ con Thoi á, Thoi Phánh là một người Hoa lớn lên tại Việt Nam, nhà ở đường Nguyễn An Ninh, khu Bến Đình của thành phố Vũng Tàu. Năm 1990 khi đấy người đó 22 tuổi, sống bằng nghề buôn gỗ, nhưng mà ông này cũng không phải là buôn gỗ trộm mà chặt phá rừng, mà chỉ là buôn gỗ là tới những cái cây ăn trái hay cây gì đó, ví dụ như cây xoài hay cây cây mít hay cái gì đó mà ai bán á, thì cắt đem làm gỗ đó. Thì làm vậy thì dần dần cũng phải kiếm thêm người, cho nên kiếm được ba người nữa để làm giống như là người gọi là lính đi làm cho mình vậy đó. Việt Nam hay gọi như vậy, gọi là người đi làm cho mình. Thì một ngày nọ là đi làm ở Long Khánh Đồng Nai để mua cây xoài. Thì quý vị biết từ Vũng Tàu đến Long Khánh Đồng Nai cũng rất gần. Thì đi vào buổi tối thì vào lúc đó bốn người đi trên ba cái chiếc xe 67, xe gắn máy 67 quý vị biết đó, những người ở miền Tây không biết. Người Việt Nam thì biết xe 67, mà thậm chí những bạn trẻ nhỏ bây giờ thậm chí không biết. Đó, thì khi đó đang đi trên cái đường một tối thui và vắng lắm. Thì quý vị nếu mà ở Long Khánh, Đồng Nai á, thì quý vị sẽ thấy được bây giờ vẫn còn những cái đường vắng vắng lắm. Tối lắm. Cây cao su hoặc là cây này cây kia rất là tối. Thì khi đó thấy trên cây có một cái gì đó đen thui mà treo trên cây lủng lẳng á. Thì lúc đó ông này cũng dừng lại. Ông nói với mấy người, ba người đi cùng kia: tụi bay coi thử có gì, hình như có con gấu hay sao đó. Thì ba người kia nói làm gì có con gấu ở trên giữa ở đây, chỉ trên rừng mới có gấu nha, đây làm gì có gấu. Thì bắt đầu dừng lại soi kỹ thì thấy đó là một người chết treo cổ tự sát, mặc gió mưa mà treo cổ tự sát, treo lủng lẳng trên cây. Ba người kia thấy vậy sợ quá, phóng xe chạy mất, còn đó lại một mình ông đó. Thì ông đó ông thấy vậy ông cũng sợ, nhưng mà ông cũng cũng có tính gan dạ, cho nên là không được, là đằng nào thì cũng sợ, cũng cũng gặp rồi, cho nên là thôi không có gì chạy, mà người ta chạy kệ. Ông ấy tới ông khấn khấn thôi, dù sao tôi với ông cũng có nhân duyên thôi, thì để tôi giúp ông đó, thì khấn ông đừng có làm gì tôi đó. Thì sau đó ông đó ông đi báo công an tới hạ hiện trường hạ xuống, rồi trên đó kiểm tra thì có giấy chứng minh nhân dân, thấy theo địa chỉ đó đem về nhà của người đó. Thì ông này tò mò đi theo, thì về tới nhà của ông mà tự tử đó, thì thấy là nhà vợ chồng ông thì có ba đứa con còn rất nhỏ, trong đó có một đứa bị bệnh tật nguyền, gia cảnh nhà thì sẽ nghèo sơ nghèo sát, khổ quá, cho nên là ông cũng động lòng thương. Thấy vậy chắc nghĩ là chắc do ông này chắc do thiếu nợ nần gì quá, cho nên nghĩ vẫn tự sát. Cho nên lúc đó không có gì hết, ông ra coi trong người mà có hơn 300 ngàn, mà hơn 300 ngàn mà năm 1990 á, thì cũng lớn thôi quý vị, không nhỏ đâu, để chạy đi mua một chiếc quan tài. Rồi sau đó ông rút nốt cái chỉ hai chỉ vàng á, trên chiếc nhẫn á, trên tay cho vợ ông để làm mai táng. Và từ đó ra đi á, thì không biết tại sao ông ấy thấy làm ăn luôn được gặp may mắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió vậy đó. Đó, không biết tại sao thì một năm đó lại đi mua cây ở Tây Ninh, từ Vũng Tàu lên Tây Ninh. Thì đang mua thì bữa đó trời tối rồi, cũng ở trong khu rất là vắng vẻ, cho nên ở lại ngủ. Đó, thì ở lại ngủ thì đang ngủ tự nhiên cái nằm mơ trong giấc mộng, thấy một người lạ, một người đàn ông lạ bước tới nói: "Ông mau thức dậy đi, tôi là người theo bảo vệ ông suốt mấy năm nay để trả nợ cho ông đây." Đó, thì cái ông này ông không hiểu hiểu chuyện gì, thì nói là tôi là người đó. Thì ông mới nói cái bây giờ ông hãy người ta chuẩn bị giết ông để cướp hết tiền bạc đó, thì ông mang theo rất nhiều tiền, là tại vì đi mua gỗ là mang theo khá nhiều tiền đó. Mấy cái người đó người ta đang cầm dao lên chuẩn bị giết ông rồi đó, ông bây giờ chỉ có một cách thôi, là ông hãy đạp cái cửa sổ này nhằm theo hướng đông mà chạy ra, chạy thật nhanh, ông sẽ chạy cứ theo hướng đó mà chạy thì sẽ gặp một cái am của một cái Nico, chỉ có hướng đó ông mới thoát thân thôi, còn ông chạy hướng khác là ông chết, không có đường nào đâu. Thì lúc đó ông này ông giật mình dậy, tỉnh dậy thì cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà nghe nhìn xung quanh là thấy bắt đầu là thấy có bước chân bước tới là khoảng 6-7 mét rồi. Ông rất là nhanh chóng lật đật cầm lấy cái túi tiền rồi đạp cửa sổ, đúng như là đó, thì đúng như vậy, cái cửa sổ tự nhiên bung ra liền, rất là dễ, không có kiên cố như các cửa khác. Ông mình phi ra ngoài, nhảy ra ngoài đó quý vị, nhảy ra ngoài rồi đó, chạy. Thì mấy người kia thấy đuổi theo, ông thấy rõ, ông nhìn lại thấy rõ, đúng là ba người cận sự của mình, cộng sự của mình cầm dao, người nào cầm dao mát rồi đầy rượt theo. Ông chạy thục mạng, chạy cứ thế mà chạy, chạy không còn biết gì nữa, chạy hồi cũng thấy mất dấu, chạy tiếp tục chạy nữa thì thấy đúng là có một cái am của một sư cô. Thì lúc đó ông phóng qua rào, nhảy qua rào, kèo không? Thì thấy một sư cô đang thức, chắc là đã dậy sớm để tụng kinh. Thì sư cô thì cũng thấy ông cũng sợ, nhưng mà ông thì hở hổng hển kể lại, nói như vậy. Thì sư cô nói thôi được rồi, ông núp vào trong cái góc đó đi, chờ đến trời sáng, vì bây giờ cũng 4 giờ sáng rồi. Tức là 4 giờ sáng sư cô dạy tụng kinh đó. Sau đó là ông đó trốn ở trong đó, đến trời sáng thì đi về, cũng ra từ đó biệt tích với ba cộng sự kia. Đó, ông mới thấy biết câu chuyện này là thật, là do người kia cứu mình, cái người mà chết 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 treo lúc trước đó, tự sát đó, cứu mình. Cho nên là ông về cho nhà, ông lục ra trong tủ có 2 cây vàng và 1 triệu đồng, đem đến nhà người đàn ông treo cổ ở Long Khánh lúc trước đó, rồi rồi nói với gia đình đó, kể lại câu chuyện như vậy và cũng cảm ơn. Và sau đó nói với ông khấn lên bàn thờ của ông đó, nói là từ nay ra đi ông không cần bảo vệ tôi nữa đâu đó, ông được rồi, ông hãy lo đi siêu thoát đi, tại vì ông này ông cũng biết Phật pháp từ nhỏ nhưng mà không có tin, chỉ khi gặp những như vậy mới tin đó là gì, sanh tử luân hồi là có thật. Và quý vị biết là người mà treo cổ tự sát như vậy thì nếu mà theo trong những đạo gia hay là trong những người có thần thông họ biết rằng cứ 7 ngày thì sẽ chết lại giống vậy một lần, cho nên tự sát là một con đường mà hay gọi là không giải quyết được vấn đề, vì cái bạn không được siêu thoát mà cứ ở trong đó hoài ha, cho nên là không nên tự sát. Cái câu chuyện đó là câu chuyện có thật ha. Để chúng ta nghe lâu lâu nghe những câu chuyện đó, cái đó là gì? Cứu người được trả ơn, và quý vị thấy là sanh tử luân hồi có thật, trong cảnh ngạ quỷ người ta cũng có thể giúp được, báo mộng được, vân vân, người ta giúp cho mình được may mắn. Nhưng mà phải nói là ông cũng có phước, ông làm được phước lành, cứu người vân vân, giúp người, cho nên ông mới được như vậy. Đó là câu chuyện vừa rồi ha, mở màn. Bữa nay cho chúng ta vào nội dung tiếp theo. Ai có file PDF thì quý vị mở ra trang 187. Hôm nay chúng ta sẽ tới phần 4.2.3, tức là mục 35 mã 4.2.3, thật báo trang nghiêm độ. Thì ở đây nói nguyên nhân, nhân quả, ức Phật niệm Phật, tức là ức là nhớ, nhớ Phật niệm Phật, lịch lịch phân minh, chữ lịch lịch đó, chữ lịch này là phải là tính từ, là rõ ràng, là rành mạch. Như vậy tức là niệm Phật đó, rõ ràng, ở đây là nhớ Phật niệm Phật phải rõ ràng phân minh. Phân minh tức là gì? Sáng suốt, từng chữ rất rõ ràng, quý vị niệm Phật rất rõ ràng. Rồi tiếp tục, hành trụ tọa ngoạ, hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngoạ là nằm. Như vậy đi, đứng, nằm, ngồi, nằm, hay chúng ta đọc là nằm ngồi cho nó thuận âm. Di thử nhất niệm là chỉ có một niệm này thôi, tức là chỉ có niệm Phật thôi. Vô đệ nhị niệm, không có cái niệm thứ hai, tức là ở đây nói về công phu tu hành niệm Phật là gì, để mà quý vị đạt được vào thật báo trang nghiêm độ, đó là quý vị phải nhớ Phật niệm Phật nha, nhớ Phật niệm Phật. Chữ ức đó là nhớ, nhớ là luôn luôn nhớ nghĩ ra Phật, chứ không chúng ta nhớ nghĩ điều khác không phải là niệm Phật. Và niệm thế nào rõ rõ ràng ràng, hay là rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ, rõ ràng phân minh đó. Rồi khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, chỉ có một niệm Phật thôi, không có niệm thứ hai. Đó, quý vị thấy không? Rất là khó. Bất vi tham sân si phiền não, chư niệm chi sở tạp loạn. Có nghĩa là không có bị những cái loại phiền não như tham sân si và những cái niệm khác á, chư niệm mình có nói thôi, nói tham sân si nó tạp loạn. Đó, cấu trúc chữ đây học chữ Hán là vi sở, là bị động. Cho nên chúng ta dịch là không có bị những loại phiền não như là tham sân si, nó làm cái niệm, ý niệm đó đó làm cho tạp loạn. Vì khó nha, ấy đâu đơn giản đâu, mình niệm Phật được cái đó mới gọi là nó đạt được. Thị danh sự nhất tâm, tức đó là gọi là sự nhất tâm bất loạn. Quý vị thấy không, công phu á, sự nhất tâm bất loạn là thật vậy đó. Chứ không phải là bị các phiền não tham sân si, giống như nhiều người niệm Phật một hồi họ nói sự họ đạt được nhất tâm bất loạn rồi, nhưng mà sao họ bị sợ hãi, họ hoảng hốt, gặp gì, gì cảnh giới một chút xíu sợ hãi đây, đó đâu phải, đó là nó rơi vào gì, bị các phiền não tham sân si này rồi, tạp loạn vào trong rồi. Tạp là xen vào, xen vào, không bị các phiền não đó xen vào, ở đây bị xen vào là không đúng nha, nên người ta bị xen vào là không đạt được, thì mới gọi là, gọi đó là sự nhất tâm, sự nhất tâm bất loạn. Sự thượng tức đắc, tức là trên sự đã đắc được đó. Trên sự thì dù đạt được, chữ tức này là nên là dù, là liên từ, trên trên sự là dù đã đạt được rồi. Lý thượng vị triệt, tức là ở trên lý thì chưa có triệt, triệt đây là thấu suốt, tức là quý vị niệm công phu cái đó nhưng mà nó trên sự thôi chứ trên lý vẫn chưa được, tức là cái huệ quý vị chưa đủ. Thuộc định nhiếp môn là thuộc về cái môn gọi là định nhiếp, là môn không, không thuộc định môn nhiếp, chứ không phải định nhất môn thời gian độc lập. Đó là chúng ta đây là thuộc cái môn định công, thuộc về định công chứ không huệ, chỉ có huệ. Vị hữu huệ cố, chứ vị là chưa, chưa có cái trí huệ, nên chưa có trí huệ, chỉ cố là nên, cho nên chưa có trí huệ. À, cái ở đây quý vị nghe cho rõ, đây là công phu niệm thật sự nhất tâm bất loạn, quý vị nghe cho kỹ để mà sanh vào thật bát trang nghiêm độ, và thời nay chúng ta nên học để biết cái này. Như vậy ở đây thì trang dịch lại là nhớ Phật, niệm Phật rõ ràng sáng suốt, đi đứng nằm ngồi chỉ một niệm ấy, tức là chỉ cái niệm Phật thôi, không có niệm thứ hai, không bị tất cả niệm của phiền não tham sân si làm tạp loạn, đó gọi là sự nhất tâm. Trên sự dù đạt nhưng trên lý chưa thấu suốt, thuộc về định nhiếp môn, định môn nhiếp, nên chưa có trí huệ. Ở đây á quý vị có thể hiểu rằng, tức là mình niệm, có những người mình niệm tới đó đó là do thiếu trí huệ, cho nên trên sự thì họ có công phu, họ có công phu thiệt, nhưng mà cũng có một chút trí huệ rồi, tại vì nó phải rõ ràng, rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ, và không bị, quý vị nên nhớ là không bị gì, không bị các loại phiền não tham nè, tham lam nè, sân hận nè, si mê đó, nó xen vô được, nó không lo, tạp loạn vô, nó xen vô được, không xen được, thì đó gọi là sự nhất tâm. Nhưng mà trên sự đã đạt được, nhưng mà trên lý á, thì chưa có triệt ngộ, triệt tức là triệt ngộ, hay là chúng ta nói là triệt là thông thông suốt đó. Nó thuộc về môn định nhiếp, tức là người này á, người ta tu tu cái môn này, tu định nhiều nhưng mà họ chưa có huệ, vì chưa có huệ, chứ nếu có huệ thì càng sâu nữa đó, đó mới là sự nhất tâm. Rồi chúng ta tiếp tục ở đây nói tiếp. Cánh tiến nhất bộ, tức là lại tiến thêm một bước nữa. Đó, chúng ta thì là tiến thêm một bước nữa, tức là từ cái đó bây giờ nếu mà tiến thêm một bước nữa. Ư tự bổn tánh, đối với bản tánh hay là bổn tánh của chính mình. Hốt nhiên khế hợp, hay là khế hiệp cũng được. Hốt nhiên tức là bỗng nhiên hay là chợt, tự nhiên sẽ thế nào, khế hợp được, khế hợp được bổn tánh. Liễu tri năng niệm sở niệm di thị nhất tâm. À, liễu tri tức là biết một cách rõ ràng, năng niệm và sở niệm chỉ là một tâm thôi, tức là năng niệm là ai, năng niệm là chúng ta, sở niệm là Đức Phật được niệm, danh hiệu được niệm, hay là thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là sở niệm, thì chỉ là một, trong một tâm mình thôi đó. Mới quý vị hiểu được đó thì mới 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 đạt được công phu cao này. Bất trụ hữu niệm, bất lạc vô niệm, không có trụ vào có niệm, cũng không có rớt vào không có niệm. À, khó à, đâu đơn giản à. Như lưu à, đây có đôi phải thì chân đọc nhầm đó. Như sớ sao vân, à chữ này chữ sớ, như sớ sao vân, tức là như A Di Đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Liên Trì, thì ngài viết như thế này: nhược ngôn kỳ hữu, tức là nếu mà nói là có, à, nếu đó nói đó là có, đó là công phu đó mới gọi có. Tắc năng niệm chi tâm, thì cái gì, tâm của người người niệm, năng niệm tức là người niệm đó. Tâm của người niệm bổn thể tự không, cái bản thể của họ là vốn là không. Sở niệm chi Phật, tức là vị Phật mà được niệm, liễu bất khả đắc, thì rốt mà không có đạt được. À, hay là chữ liễu này á, có nhiều cách cách dịch lắm, nhưng mà chúng ta có thể dịch ở đây, tạm dịch ở đây là chẳng gì đắc được, tức là mình nói là ở đây mình, người ta niệm tới mức công phu cao như vậy rồi, người ta hiểu rằng cái tâm mình nhé với Phật á không có khác, không hai, cho nên non năng niệm sở niệm gì đây cũng không quan trọng, mà bổn thể mình á thì vốn là không rồi, vì Phật được niệm cũng cũng tương tự như vậy, cho nên đâu có gì để đắc đâu, vì vốn ở trong tâm mình. Nhược ngôn kỳ vô, nếu mà nói đó là không có thì sao? Tắc năng niệm chi tâm, thì năng niệm tức là tâm của người niệm. Linh linh bất muội. Chữ linh này á là gì, nếu mà đọc linh linh bất muội, chữ linh đó là ở đây là hiểu rõ xử lý, cho nên phải mình dịch là linh, linh bất muội á, tức là mình nói là rất rõ ràng, không có tối tăm, muội là phải tăm. Sở niệm chi Phật, còn vị Phật mà được niệm, lịch lịch phân minh, tức là rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Đó. Có nghĩa là ở đây ý nói là nói gì giải thích rõ ra, tức là ở đây á, nói kiểu nào á, nếu mà nói có hay nói không á, cũng có niệm hay vô niệm đều không có đúng nè. Bất trụ hữu niệm nè, bất rớt bất lạc vô niệm, tức là không rớt mà vô niệm. Vì sao? Lúc đây quý vị hiểu rõ được bản thể của mình á, và vị Phật mà được niệm, tức là Đức Phật A Chánh Hiệu, được Phật A Di Đà cũng không có đắc đạt được, liễu bất khả đắc. Rồi nếu mà nói là nếu mà có là không á, thì tâm mình á, thì rất là rõ ràng, không có tối tâm. Vị Phật được niệm cũng là gì, rất là rõ ràng đó. Cho nên là nói là nếu mà vậy, nếu nói không là không đúng, nó rõ ràng nó có mà đó, có rất rõ ràng đó là có. Cho nên cảnh giới này không phải cảnh giới của chúng ta chưa đạt được, đúng không quý vị? Rồi à, thì quý vị nghe kỹ cái này bây giờ, để khi nào mình đạt tới công phu mình nhớ dở ra tại đoạn này để mình coi lại. Còn bây giờ mình chưa đạt tới thì mình cứ tham khảo cho biết vậy thôi. Ê, cảnh giới mà diễn tả đây là cũng phương tiện mà thôi. Tiếp tục. Niệm à, vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm, tức là niệm mà không niệm à, không niệm mà không niệm, không niệm mà à, mà niệm, niệm mà ở trên đây là vô niệm mà niệm, tức là không niệm mà niệm, cái đằng sau là niệm mà không có niệm. À, tức là sao, là sao bây giờ nói sao nói kỳ quá, nói qua nói lại nói bát nhã, nó niệm thì không niệm, nó không niệm mà niệm là sao vậy? Tức là đạt đến trạng thái rất là tự nhiên, quý vị không cần dụng công mà phải khởi lên là tôi phải niệm, nhưng mà vẫn niệm được Phật. Rồi sao, không cần phải dụng công một cách như chúng ta phải cố gắng là dụng công thế này, thì lúc nào cũng vậy mà, cho nên nó rất là tự nhiên. Công phu này rất sâu, không phải công phu bình thường. À, vì vậy mình mới hiểu là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, chứ không phải là người ta cắm cái tai phone vô người ta nghe một hồi rồi cái bắt đầu nghe tâm âm thanh trong đó. Ê, gọi là bất niệm từ niệm, không phải. Quý vị nghe đoạn này đúng không, đoạn này đâu phải bất niệm, đây là bất niệm từ niệm nè, rõ ràng là đâu phải người ta diễn tả. Cho nên những người không học những bộ này, không học chú giải, không học khoa chú, rồi bắt đầu nói càng nó bậy, đưa ra một cảnh giới nào đó tu toàn không đúng đó. Lời Như Tổ, cái ngài Đại sư Tiên Trì cũng đâu phải bình thường, Đại sư Ngô Ích vân vân, các ngài diễn thuyết cho người hiện tại chúng ta để chúng ta có thể hiểu được mà chúng ta tu cho đúng, chứ không là người ta nói là cách cảnh giới người ta là mình nghe nó mình chạy theo là mình bị lạc đó. Rồi uổng một đời tu. Rồi ngôn tư tiệt à, lộ tiệt, tức là gì, dứt hết đường lối ngôn ngữ của tư duy đó. Quý vị mà nói ra cỡ nào cũng không nói được hết á. Tại vì sao? Đây là thật sự là nói ra không được. Ngài Đại sư Tiên Trì nói là dứt hết đường lối ngôn ngữ của tư duy, đó là ngôn tư lộ tiệt, lộ là con đường đó. Có nghĩa là không có cách nào diễn tả được. Bất khả danh trạng, tức là gì, không thể dùng từ nào đó mà gọi được cái trạng thái để miêu tả được cái trạng thái đó. Đó, tức là không thể dùng danh từ trạng thái để mà miêu tả được. Đó, vậy cho dễ hiểu. Duy thị nhất tâm, chỉ có nhất tâm thôi, à, chỉ là nhất tâm thôi. Thanh tịnh bổn nhiên chi thể, là một cái thể, là một thể của thanh tịnh bổn nhiên, nó thanh tịnh nó vốn như vậy thôi, bổn nhiên tức là vốn vậy. Cánh hữu hà pháp nhi đắc tạp loạn, thì chẳng lẽ cái chữ cánh này mình có thể dịch nó là từ để hỏi, phát ngữ từ đó à, là từ để hỏi, là chẳng lẽ có cái pháp nào, hay là có cách nào, pháp là cách nào mà được, nào mà bị cái chữ đắc là mình dịch là bị tạp loạn à, thị danh lý nhất tâm, thì đó là gọi là lý nhất tâm. Tức là tới trạng thái này á, không có cách nào làm cho người ta tạp loạn được nữa hết á, hết cỡ rồi, tại vì người ta đạt được lý nhất tâm rồi. Với lý nhất tâm là không có cách nào làm cho người ta bị tạp loạn tâm được hết. Công phu này rất là cao đó. Một cái thể thanh tịnh vốn bản nhiên, tức là vốn như vậy thôi đó. Công phu chỉ có một niệm đó thôi, cho nên là rất là rõ ràng, rất sáng suốt, chứ không phải mình niệm rồi mình không biết gì, không phải. Đây niệm rất rõ ràng, rất sáng suốt, trí huệ rất là mở ra rồi, cho nên mới gọi là lý nhất tâm đó. Đây là diễn tả trạng thái lý nhất tâm. Cho nên những người không biết á, họ nói càng nói tùm lum lắm. Chứ còn nếu mà chúng ta học rõ ràng, người ta biết người ta nói nó không đúng, là lời chư tổ nói rõ ràng, chẳng có cách nào mà bị tạp loạn, đó gọi là lý nhất tâm. Rồi thuộc về môn nhiếp, tức là thuộc về cái môn này mà nhiếp được nhờ huệ ha, tức là trí huệ nó mạnh hơn. Kim đắc định nhiếp định cố, cũng cho nên cũng kim, tức là cũng cũng đạt được định luôn đó. Quý vị thấy không, ở trên á, đạt định á, thì không có huệ, nhưng mà dưới này có huệ thì chắc đạt luôn cả định đó. Thì vậy mới hay chứ, cho nên công phu này mới là lý nhất tâm, còn trên mới có sự nhất tâm. Sự nhất tâm mà có định mà chưa có đủ huệ, chưa có huệ đó. Còn ở đây có huệ luôn mà định được, đạt được luôn. Nên thiền trang tạp dịch nè: không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, dứt hết đường lối của ngôn ngữ tư duy, không thể dùng danh từ trạng thái để miêu tả, chỉ là nhất tâm một thể thanh tịnh bổn nhiên, chẳng có cách nào mà bị tạp loạn, đó gọi là lý nhất tâm, thuộc về huệ nhiếp môn, cho nên kim đạt định. À, đạt được định đó. Đó là đoạn này chúng ta đang học về công phu sự nhất tâm và lý nhất tâm. Có nhiều đồng tu nghe cũng chẳng hiểu vì sao. À, thật ra mình đâu có đạt tới đâu, ngay cả công phu thành phiến cũng không đạt tới, thậm chí và công phu tiền thành phiến cũng không đạt tới, lấy gì hiểu được những điều này. Nhưng mà chúng ta mường tượng là gì, nếu mà đạt đến công phu sâu, ở đoạn này là đang nói lý nhất tâm, là không có cách nào làm cho tâm người ta tạp loạn được hết đó. Còn công phu mà sự nhất tâm thôi là cũng đã không bị phiền não tham sân si mạn nghi đó, những cái phiền tham sân si, những cái phiền não đó nó không làm cho người ta quấy rối người ta được đó. Cho nên những ai mà có công phu á, quý vị biết căn cứ phiền não người ta có bớt hay không đó. Chúng ta có thể hạ cấp xuống, chúng ta nói là không cần nói đạt đến đây, chúng ta bớt bớt được phiền não thì người đó có công phu. Chứ người mà cửa cái sân, cửa cái tham, cửa cái si, si là gì, mê mờ không có trí huệ, không biết đâu đúng đâu sai, không biết đâu tà đâu chánh, thì người ta đó không thể gọi là đạt đến sự nhất tâm được, không thể nào có được. Rồi người nào vẫn còn ham danh văn lợi dưỡng, vẫn đủ thứ các loại, đó là tham, đúng không? Đó. Rồi sân thì sao, cửa cái nổi điên lên chửi, cửa sẽ tức mình lên. Và đó cũng là công phu tu hành của chúng ta. Quý vị muốn đạt được công phu sâu chừng nào thì quý vị phải cố gắng hạ các loại phiền não đó bớt xuống, trí huệ mình tăng lên đó, thì tự nhiên nó sẽ, tự nhiên nó sẽ giúp cho mình bớt phiền não. Tại vì huệ là nó chiếu soi để tan phiền não đó. Chúng ta có ba môn tu là gọi là giới, định, huệ. Giới để chế phục cái gì, định để chế phục cái gì, huệ để chế phục cái gì? Giới là để chế phục tham. Tham gì? Tham dục á, nó đối trụy về dục. Dục tức là những ham muốn. Nếu chúng ta có giới, chúng ta không có bị các ham muốn nó kéo theo, đúng không? Mình có ham nhưng mà mình nhờ giới nó giữ lại. Ví dụ người thế gian người ta không có chịu nổi, người ta phạm giới là nam nữ đó, đó là thuộc về ham dục. Cho nên nếu mà học được giữ giới, phải giữ giới đó, phải giữ giới cho mình, giữ giới cho người, cho nên là gì, mình sợ phạm giới nên mình giữ được đó. Giới thì đối trị được với tham dục. Còn gì, định là gì, đối trị được được gì, sân. Nếu có định là nó bớt sân. À, tại vì cái định đó, quý vị lúc nào cũng thấy an lạc nhẹ nhàng, người nó không có nóng. Người không có định đó, là bắt đầu nó nổi nóng. À, cho nên quý vị tu á, quý vị phải coi lại mình mình coi mình có cái nào. Có giới, giới thì chắc quý vị có đúng không? Giới thì nhiều người chân tu có thể làm được, cái học giới cho kỹ, nhớ giới được thôi. Nhớ giới thì mình có thể chiết phục được một cái. À, coi như tham á, mình đi cùng lắm khởi trong tâm thôi, chứ còn ra ngoài là không có bị. À, mình không bị dụ dỗ bởi cái như là sắc dục hay cái gì đó vân vân, không có bị được. Đó là mình giới, nhờ giới mình giữ được. Nhưng mà mình muốn không bị sân á là phải có định. Định khi có định thì cái vị ai tu cũng biết không, ví dụ như chúng ta mới tu, chúng ta vào chúng ta tu một thời gian và nghe pháp đấy an lạc vô cùng, ra ngoài người ta nói một câu mình cũng không sao hết, tại vì lúc đó mình đang có định, có định ở trong thời khóa tu đó, có định thời khóa nghe pháp đó, nên nghe pháp cũng là tu định đó quý vị, cho nên quý vị đỡ được lúc đó. Nhưng mà thời gian sau á, mấy tiếng sau hoặc là ngày hôm sau quý vị hết định đó rồi, cho nên người ta nói cái hoặc là thấy cái cảnh gì đó nó trái ý nghịch đồng cái nổi sân liền, nổi sân mà mình không có dừng được đó, cho nên là mình có thiếu thiếu gì thiếu định. Còn huệ thì gì, trừ được phiền não, huệ nó giúp cho giảm được phiền não, trừ được phiền não, huệ càng cao trừ được liền. Ví dụ như quý vị sân lên rồi thì sao, quý vị đâu có định nữa đâu mà quý vị chống đỡ cái lời sân, nhưng mà quý vị có trí huệ, quý vị biết ôi cái nơi tôi sân là sai rồi, cho nên tôi dừng cái sân đó lại. À, đó là nhờ trí huệ nó quan trọng đó, và trí huệ cũng giúp cho mình được cái phần tham, tham luôn, tham nó mình khởi lên mình biết cái đó sai rồi, cho nên là mình cũng có trí huệ đó, nhờ trí huệ đó mình chiếu, cho nên trí huệ vẫn là quan trọng trong ba môn. Giới định huệ là căn bản của tu tập bất cứ pháp môn nào đều phải có căn bản này, và nếu như chúng ta phải nhân giới, phải từ giới là dễ tu nhất rồi, có định rồi có huệ, huệ là coi vậy chứ khó, cái huệ nó vô hình vô tướng thì sao, huệ không phải là quý học mà được, có người học từ năm này qua tháng nọ nhưng mà quý vị chỉ là tri thức chứ không phải trí huệ thì sao, quý vị không xài được, gặp chuyện gì quý vị không nhớ. Còn người ta có trí huệ là gì, gặp cái chuyện gì đó quý vị nhớ ra liền và biết là cần phải làm thế nào nó mới đúng, những điều nào đó thầy chưa dạy, sư phụ chưa dạy, hòa thượng chưa dạy, chư tổ chưa dạy, nhưng mà mình biết gặp cái chuyện đó mình biết nó đúng hay sai ngay, mình đó là cái gì, đó là trí huệ đó, mình biết ngay và biết mình làm như thế nào đó. Cho nên những người có trí huệ là quý vị thấy Phật học bất đáp nha, hỏi hòa thượng đi, hòa thượng cỡ nào trả lời được, ứng biến rất là tuyệt vời, đó là trí huệ mà ứng biến đúng nha. Còn nhiều người cũng trả lời được nhưng mà trả lời càng nói càng, nó càng thì không đúng, nói phải đúng với chánh pháp cơ, đúng với kinh điển cơ thì mới có trí huệ, còn nên nói càng thì thôi, nói kiểu không sợ nhân quả thì thôi, thì đó không phải trí huệ, đó là ngu si, à, không sợ nhân quả mà nói càng. À, cho nên là mình học tới đây á, mình phải suy xét lại, mình hiểu tu hành như vậy đó. Nói tóm lại giới, quý vị nhớ tu bắt đầu từ giới, à, giới rồi á, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, tại vì sao, định lâu ngày sẽ có huệ. Có nhiều đồng tu đó nói với Thiền Trang, nói cái đúng là từ khi tu với Thiền Trang chỉ cho cách giữ giới đó, mới vô có niệm Phật, nó có công phu, đúng rồi, tất nhiên rồi quý vị, Thiền Trang nói bảo đảm luôn, quý vị muốn niệm Phật mà vô công phu với niệm mười mấy năm cũng không vào được, vì đó định nữa, một chút định quý vị không đạt được, vì sao, quý vị không giữ giới. Giữ giới gì, bắt đầu từ những cái điều rất căn bản thôi đó, ví dụ như Thiền Trang nói đơn giản thôi, quý vị chỉ ngày hôm đó mà quý vị có, ví dụ như quý vị tại gia, quý vị có gia đình chuyện vợ chồng thì quý vị bảo đảm ngày hôm đó niệm Phật không thể nào vô công phu được đó, quý vị phải giữ được mấy ngày đó thế nào tâm nó mới thanh tịnh, nó mới tha an lạc, nó vào niệm Phật nó mới vô. À, không đơn giản đâu, đó là giới đó, cho nên bát quan ra giới mình thọ một ngày thôi công đức vô lượng đó, rất nhiều công đức, rồi giữ từng giới nhỏ tuy là vô hình vô tướng nhưng mà sao mà mình không biết, nhưng mà tự nhiên nó toát ra, và đầu đầu đồng thời đó, quý vị thấy cuộc đời mình nó bình an, quý vị giữ giới thì tự nhiên cái thần hộ giới hộ trì cho mình, đời sống mình nó bình an, nó ít hơn, nó đỡ len là gọi là gì, lăng xăng vào thời khóa niệm Phật nó yên bình. À, và tự nhiên đầu óc mình nó cũng nhẹ nhàng, đó là định nó sanh và đầu dễ chịu Đó, quý vị giữ đi, ví dụ như có người chỉ thiền căn nó, ví dụ như quý vị tu bát hành trai giới, quý vị giữ ăn không ăn phi thời, buổi chiều quý vị không ăn, tối không ăn, là bữa đó quý vị niệm Phật nó cũng nhiếp tâm hơn nhiều. Còn quý vị ăn nhiều cái tự nhiên nó trạo cử, nó cứ nó cái gì săn săn ăn săn nên nó khó chịu trong người, hoặc là quý vị thế nào, hoặc là quý vị buồn ngủ đó, cho nên là vậy. Là có người nói bảo thiền căn giảng giới, thiền căn có hứa là giảng giới rồi, nhưng mà sao phải để ổn định cái phần này đã, ổn định cái bài này đó, bài này vẫn chưa có ổn định, bài này đang mới vô phần nửa đầu, để mà quý vị vẫn bám theo chưa kịp. Thật sự mà nói đa số đồng tu bây giờ vẫn theo chưa kịp vì nó khó quá đi, đúng không? Cho nên thì Trang muốn nghĩ rằng là phải để vào phần ổn định thì chắc là vào phần kinh văn á, bắt đầu vào phẩm thứ nhất. Lúc đó thì Trang sẽ cắt ra 1 tháng giảng cho quý vị giới luật 1 lần để chúng ta mở thêm bộ nó khác. Chứ bộ này ấy mà chưa xong, chúng ta chưa ổn định theo chưa kịp, chạy thêm bộ giới luật nữa quý vị rối tung lên. Cho nên là từ từ ha, lần nào cũng phải cần ổn định. Rồi quý vị thấy bữa nay thì đang giảng là buổi thứ 14. À, nếu mà quý vị đối chiếu với hòa thượng giảng á, hòa thượng giảng bài này nằm ở buổi 28, như vậy thiền trang đi được nhanh gấp đôi với hòa thượng, đó là tiền rút bớt rồi. Và hòa thượng giảng đến tập 81 thì hòa thượng mới vào kinh văn. Vậy thì thiền trang nếu giảng vậy chắc 40 buổi mới vào được kinh văn. Và quý vị coi thử, đúng là thật sự nó còn rất nhiều đằng sau để vào tới phần kinh kinh văn đó. Văn của kinh đó thì chưa, nhưng mà chúng ta học phần này cũng rất hay, quý vị thấy không? Nếu không học những cái này mình dễ bị lừa lắm. Người ta nói nhất tâm bất loạn là vân vân á. Mấy năm trước á cũng có cô nào đó ở bên bên Mỹ bên nào đó xưng là nhất tâm bất loạn đó. Rồi quý vị đối chiếu cái tiêu chuẩn này có phải nhất tâm bất loạn hay không, cô đó có đạt hay không đó. Rồi có người nào đó xưng có công phu thành phiến đó chẳng hạn, quý vị coi thử coi người ta có không đó. Người ta có tham, còn tham tham nhiều quá, người ta còn sân, người ta còn đủ tính toán đủ thứ, đâu phải là tâm tâm niệm Phật đâu. Người mà vào công phu rồi đó quý vị, người ta tùy duyên vô cùng luôn. Thật sự càng tu sâu bao nhiêu, người ta gọi là gì, công phu cao thì tự nhiên cái nhạc thế đời ấy, cái thế gian nó nhạt 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 xuống, nhạt lắm. Còn người mà phan duyên làm đủ thứ chuyện á, thật sự nói đó là người chưa có công phu. Nên mình biết ngay cái gì đâu, đó đó là tiêu chuẩn ha, chứ tiêu chuẩn để mình phân biệt được. Chứ bữa thời nay nhiều người nói càng, mà ta cứ nói càng rất nguy hiểm. Có thể là một là họ không biết, họ không học cái này, hay là họ họ gọi là tăng thượng mạng, tức là họ cho là họ đắc được, thì cái đó nó không phải là thuộc giới đại ngôn ngữ, nó chỉ tăng thượng mạng thôi, nó nhẹ hơn cũng là tại vì họ tưởng là như vậy. Đó là không có đại ngôn ngữ thì cũng nặng lắm, nhưng mà cũng là làm cho chúng sanh bị sai lệch, tội đó vẫn mang tội. Còn thứ hai, nếu như mình cố tình mình biết là mình chưa đạt được công phu đó, mình nói là mình đạt được nhất tâm bất loạn mình ấy vân vân, mà với cái tâm mong cầu danh văn lợi dưỡng, muốn nổi tiếng, muốn lập cái này cái kia đó, thì sao, thì đó là đại bộ ngữ, mai mốt vô địa ngục, nhẹ nhẹ thì vô địa ngục cắt lưỡi à, có cái địa ngục cắt lưỡi đó, bạc thiệt đó, xuống dưới đó mà cắt lưỡi cho trâu cày á. Còn nặng thì sao, địa ngục vô gián, tùy theo cái gì, tùy theo cái hậu quả, hậu quả mà mình gây cho chúng sanh. Như nhiều người đáng ở đời này họ tu đáng đang đúng chánh pháp rồi, họ sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình nói là mình đạt được công phu niệm Phật thành phiến, mình nói là đạt công phu nhất tâm bất loạn, khiến họ chạy theo mình tu, mà chạy theo mình cuối cùng họ không vãng sanh vì mình không có thành tựu thật sự. À, mình dẫn chúng sanh sai đường đó, lạc đó, mai mốt tội nặng, thậm chí họ còn phỉ báng bao nhiêu người khác tu chân chánh nữa đó, nói thì người này mới thấy còn người khác sai hết rồi, vậy là chết luôn, tội rất nặng đó. Cho nên là nhất định và chư tổ chư Phật không bao giờ nói mình đạt công phu nào, trừ cái lúc lâm chung dặn dò hậu thế đang biểu hiện chút thôi, còn lại lộ ra tiết lộ công tích. Cho nên nhiều người hỏi hòa thượng ngài đã niệm Phật công phu thế nào, bao giờ ngài trả lời đâu, ngài có thần thông hay không ngài cũng đâu trả lời đâu, quý vị không đó. Chứ còn quý vị đi hỏi, nhiều người không biết hỏi niệm Phật tới đâu rồi đó. Quý vị nên nhớ chỉ có cùng lắm đi nói được gì, nói cho thầy của mình thôi, cảnh giới của mình tu mình được nói với thầy, hoặc là nói cho đồng tu cùng cái gì, cái trường hợp mà mình cần chia sẻ đó thôi, chứ còn không nên đó. Và nói đó là nói với tư tưởng gì, học hỏi, nói để chỉ bày thôi. Chứ còn nếu mình đang nói ra để mà vì danh á, là sai rồi ha, là không đúng. Đây là tiêu chuẩn sang học đây, đang đang nói về niệm Phật nhất tâm bất loạn, tại vì thời nay nhiều người đồng càng lắm, xưng là chứng này chứng kia nhiều lắm, chúng ta đừng có để bị người ta dụ ha. Và là quý vị nên nhớ là quan trọng là gì, trí huệ vẫn là cái điều quan trọng nhất đó trong cái công phu đó, phiền não và trí huệ tiêu chuẩn đó mà quý vị suy xét ha. Cứ coi người nào mà trí huệ hay không đó, phiền não hay không, người ta nói nhất tâm bất loạn rồi, quý vị tới nói ông không có nhất tâm bất loạn đâu đó, hoặc là nói gì đó người ta tức lên, người ta chửi một tăng, mà chửi mà nói cái kiểu sân giận á, sân giận rõ ràng luôn á, là biết người ta chưa có công phu đó, chưa có đạt được nha, là chưa đạt được. Còn nếu người ta nhẫn được thì cũng là kha kha có một chút công phu hả, thì cứ thử rồi biết rồi người ta có tham lam không, tham danh không, bắt đầu đi đi ra, bắt đầu rêu rao khắp nơi, dụ người này dụ người kia vô tu với mình, nó cho đạo tràng nó đông lên vân đủ khắp nơi đó, thì đó là dấu hiệu của những cái tham nó chưa hết, thì công sự nhất tâm bất loạn cũng chưa đạt được ha. Nên nên nhớ hòa thượng nói rất rõ trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa là công phu thành phiến thôi là đối với tham dục á, là giảm rất nhiều rồi, nam nữ mà đứng ở bên cạnh nhau sát nhau thôi cũng không khởi tâm nữa kìa, còn ở đó mà nói đó đơn giản vậy đó. Còn những người mà cho nên những người á, suốt ngày họ có nhiều người á, họ muốn là gì, đạt được nhất tâm bất loạn, nhưng mà Thiện Căn nói không có lìa cái đoạn dục mà sao ra được cái được nhất tâm bất loạn được, suốt ngày vẫn còn ở trong cái dục nam nữ sắc dục đó, sao ra khỏi được được nhất tâm bất loạn, làm sao đạt được công phu hành phiến. Cho nên ai mà muốn được tới công phu hành phiến là phải cố gắng đoạn thôi, không có cách nào đó, đó là nó thật nha. Còn quý vị có gia đình quý vị phải cố gắng đó, tùy thuận chúng sanh, tùy tùy nghiệp, không thể nói tùy thuận chúng sanh tùy hỷ công đức được, mà tùy nghiệp mà trả, phải nói là tùy thuận chúng sanh tùy nghiệp mà trả, ráng trả đi chứ sao bây giờ, thì ráng đó, nhưng mà phải có, chứ không là gia đình tan nát rồi cũng như vậy. Người ta nhìn vào mình học Phật mà sao gia đình tan nát, người ta cũng phỉ báng người học Phật rồi, thì mình cũng ăn tội, để cũng khổ lắm mà ở trong đó rồi cũng ăn tội kiểu nào. Cho nên Thiện Căn khuyên là nếu là đồng tu, hai vợ chồng cùng tu thôi, ráng cố gắng phải làm sao đó giữ để mà mình hai người cùng đắc lực công phu đời này, làm bạn sen về Tây Phương Cực Lạc, làm bạn sen luôn, chứ mà làm vợ chồng đó, mà kéo lui nhau rồi rất khó đó. Còn không thì quý vị ráng thôi cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì. Những yếu tố nào nó ảnh hưởng đến công phu mình nói thẳng là như vậy đó. Những cái giới luật nó rất là quan trọng để giúp công phu đó, những cái điều kiện mà tiên quyết, bởi vì Phật nói là gì, dâm dục là pháp chướng đạo. Quý vị mở đi tất cả các bộ kinh, không có kinh nào nói 8 tháng được đó, ai mà nói 8 tháng việc dâm dục chẳng hạn là Phật nói ma thôi, tà kiến thôi. Trong kinh Di Giá, kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói nếu như mà có thêm một loại phiền não nào đó mà ngang với cái dâm dục thì sao, thì tất cả mọi người trong thiên hạ không có ai tu đạo được hết, không tu được luôn, may là chỉ có một loại đó thôi đó. Cho nên là thật sự mà nói khó này, nhưng mà giờ nha, người mà Bồ Tát đạo á, thì khác. Ví dụ như quý vị làm như cô bà Tu Mật Đa trong 53 lần tham vấn của Thiện Tài làm đồng tử á, thì được, cô ta đắc được pháp đó, là cô ta có thể làm nghề hành nghề dâm nữ nhưng mà gọi là nghề bán hương, nhưng mà cô ta độ được chúng sanh tâm thanh tịnh luôn luôn hằng thanh tịnh ở trong đó thì được. Cho nên hòa thượng cũng giảng, có người hỏi hòa thượng là làm sao đó, hòa thượng nói cứ làm sao có sự thì có nhưng mà tâm không, trên sự thì có nhưng mà trong tâm không đó. Quý vị cô hình như cô Đinh Gia Lệ hỏi đúng không, hòa thượng đáp rõ ràng á, sự thì có nhưng mà tâm không phải, còn nếu như mà có như vậy, tâm mà có như vậy coi chừng, niệm Phật coi chừng không gắn sanh đó, nói rõ ràng. Cho nên khó lắm, thật sự chúng ta là quen nghiệp rồi. Đây là nói sự thật nha, đây là nói công phu. Còn quý vị tu từ 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 tà, từ từ tiến lên, chứ không là Thiện Căn nói rồi quý vị về quý vị làm dữ quá rồi gia đình tan nát hết khổ đau rồi quý vị than ra. Và Thiện Trang thì cứ nói người tỳ kheo, trách nhiệm của tỳ kheo Đức Phật dạy là gì? Phải thiết cho chúng sanh pháp thanh tịnh, không được dạy cho chúng sanh cái pháp đó, không được dạy chúng sanh đi vào sanh tử luân hồi. Đó. Dù là ví dụ như là tác hợp cho người ta hai bên nam nữ đó, là mai mối là phạm giới thuộc thiên thứ hai rồi, thiên thứ hai là đọa địa ngục bằng tầng trời tứ đâu xúc đà rồi, tại vì có cái thiên chen ở giữa nữa, cho nên là tầng trời thứ tư rồi, đâu xúc đà rồi. Không đơn giản đó. Còn nếu như gặp một đứa nhỏ lớn lên đó, nó 17 18 tuổi, nói con nên lập gia đình đi con, đó nên lấy chồng lấy vợ đi con, là cũng phạm đột kiết la rồi. Đột kiết la là đọa địa ngục bằng tầng trời tứ thiên vương rồi đó, giới tỳ kheo tỳ kheo ni đó. Cho nên bây giờ có nhiều người tỳ kheo tỳ kheo ni không biết đó quý vị, chắc không học kỷ luật hoặc không sợ, nên giảng dạy yêu đương vân vân thế này kia, người nào Phật thì nói không có như vậy, mà mình nên dạy Phật không có cấm yêu đó là chết nè. Mà nói như vậy là làm sai lạc chánh pháp Như Lai, là nguy hiểm vô cùng. Nên thời đại này hiện nay rất là đáng sợ. Mà Thiên Trang thôi thôi, nên là nói với luật ra là nó nói như vậy. Bởi vì xúc thế chỉ cần gieo cái nhân cho người ta vào sanh tử là mình phải chịu khổ rồi đó. Trong giới luật Phật kỹ lắm á, nên là không có được mai mối, không có làm gì đó, đừng làm nha, đừng gieo nghiệp cô liên hoa sắc đời quá khứ vì cái tội mai mối thôi, cái tội mai mối một cách thoải mái thôi. Đời đó cô đến quả báo bao nhiêu đời cô làm kỹ nữ đó, dù thân hình rất xinh đẹp nhờ cúng dường một vị Bích Chi Phật, nên thân tướng rất xinh đẹp, cúng dường hoa cúng dường đẹp, cho nên mà cuối cùng đến cái đời gặp Đức Phật rồi mà còn bị bao nhiêu nạn, nạn nào phải chung chồng với con, chung chồng với mẹ vân vân, bị đủ cái nghiệp gì cũng vì dâm mà ra. Đấy, cho nên là vạn ác dâm di hữu, đừng có bao giờ đi vào đó. Mình không học thôi chứ mình học rồi, đừng có lên mạng tuyên truyền yêu đương nha, không có tuyên truyền yêu đương, nhất định không. Chúng ta tu là hạnh tiểu thừa thôi, giữ giới để mà ra khỏi sanh tử. Và quý vị muốn tuyên truyền yêu đương để mà chúng sanh nó theo mình để mà học Phật pháp thì đó là Đại Bồ Tát thì có thể làm được, còn nếu mà người bình thường không làm được, chúng ta không làm nổi đó. Thiện Giang nói thẳng là như vậy ha. Rồi bây giờ trở lại trong nội dung này thì chúng ta còn câu nữa: niệm Phật nhược đạt lý nhất tâm, tức là niệm Phật nếu mà đạt được lý nhất tâm, phá nhất phần vô minh. Phá một phần vô minh, vì đâu đây một phần vô minh là đâu phân gián, trong ba loại phiền não kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, hay là gọi là vô minh hoặc, phá được cái thứ ba luôn đó một phần rồi. Tắc sanh thật báo trang nghiêm độ, thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Đâu đơn giản đâu quý vị, không lý nhất tâm mới được sạch thật báo trang nghiêm độ. Đồng thời phần chứng thường tịch quang tịnh độ, đồng thời chứng được một phần của thường tịch quang tịnh độ. Đó. Ở đây là lời của Đại sư Liên Trì nói: niệm Phật nếu đạt lý nhất tâm, phá một phần vô minh, thì sanh thật báo trang nghiêm độ, đồng thời chứng một phần của thường tịch quang tịnh độ. Đó, không đơn giản đâu quý vị. Đó. Nên là người nào nói và ai nói sẽ đạt nhất tâm bất loạn mà cảnh giới này không không dễ. Chúng ta ráng cố gắng, thì chăng nói chúng ta nếu mà cố gắng ráng đạt công phu thành phiến, công tư thành phiến là chắc ăn chắc chắn được vãng sanh, giữ được không thoái chuyển là chắc chắn đạt được vãng sanh rồi. Chứ còn bây giờ mình tu mà cứ mong manh quá, ở dưới cũng được, đối nghiệp vãng sanh cũng được, nhưng mà nó mong manh quá chưa chắc. Ráng lên để mình nắm cho chắc. Tại vì sao? Con đường sanh tử là gọi là đại sự sanh tử à, sanh tử là việc lớn, vậy sao mình không cố gắng mình nắm cái bé cho chắc, mà mình nắm cái nào mà không chắc, đúng không? Giống như quý vị lên muốn lên tàu, lên cái chuyến tàu, lên chuyến máy bay về Tây phương, mà quý vị đi trên cái bậc thang đó, nó chắc là gì, nó cứng cáp, bước từng bước lên rõ ràng lên được. Còn bây giờ quý vị đi cái kiểu mà không biết được, ở trên đó làm cái bậc thang để lên máy bay á, cái cầu thang lên máy bay làm bằng xốp không à, bước không biết nó sập nó rớt xuống lúc nào tuột luôn, mà tua cũng khác là không anh lên máy bay rớt xuống, mà rớt xuống sân bay đó, hay là rớt xuống nước luôn, rớt xuống biển sanh tử luân hồi chìm đắm trong đó rồi chẳng biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Cho nên mình hãy cố gắng, đã đời này không phải đơn giản. Ngài Bành Thế Thanh, Bành Thiệu Thanh á, chúng ta học ở phần đầu á là Bành Thiệu Thanh cư sĩ đó, cư sĩ Bành Thiệu Thanh là Bành Thế Thanh đó. Ngài nói là một ngày hiếm có khó gặp trong vô lượng kiếp, tức là từ vô lượng kiếp đến nay bây giờ mới có một ngày hiếm có khó được. Không phải đơn giản đâu quý vị, quý vị coi bây giờ ngay cả đồng tu tịnh độ chúng ta tu đông như vậy, bao nhiêu người nghe được Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú đây bản này nè, mấy người nghe được đâu, chỉ nghe vòng vòng đâu qua lại chút xíu nghe này nghe kia chứ đâu nghe được vô những lời này, đâu có đơn giản. Cho nên chúng ta nghe được là gì, phước báo chúng ta rất lớn, chúng ta nghe mà còn hiểu được nữa, tức là trí huệ chúng ta rất lớn, không đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà chưa đủ định, chưa đủ tu, buông chưa xuống, cho nên rớt ở đây. Đời này ráng thêm chút nữa là có phần, có nghĩa là chúng ta đã có vốn liếng là từ ngày xưa rồi, nhiều đời nhiều kiếp đã tích lũy vốn rồi, bây giờ mới được quả như hiện tại. Bây giờ mình ráng thêm chút xíu nữa, giống như cây chúng ta đã trồng được rồi, cây đã lên rồi, à, trồng cây bồ đề, cây giải thoát giác ngộ về Tây Phương Lạc, bây giờ trồng được cây lên rồi, bây giờ cũng đã sách trổ hoa rồi, à, ráng à, thậm chí là trổ hoa rồi, ráng giữ làm sao đó cái hoa đó nó đơm qua, nó kết quả trái, trái đó giữ cho qua cái mùa à, gió thổi không bị lung lay, giữ cho mùa mưa mùa gió nó qua mà cây nó không bị rớt trái, trái đó nó sẽ chín, à, mùa thu nó sẽ chín, khi đó chúng ta hái trái được ăn được rồi là về Tây Phương Lạc được rồi. Đó vậy đó, cho nên là bây giờ mình đi cũng một đoạn đường rất dài rồi, chứ còn nhiều người người ta chưa có gieo cái giống bồ đề đó, tức là chưa có gieo cây đó. Đời này người ta nghe pháp môn này người ta không có tu nổi, không đơn giản đâu quý vị, khó lắm. Như bữa có một chú hàng xóm đó, tới đây thăm Tiền Trang, cũng thật ra hàng xóm hồi xưa đó, bây giờ năm nay 59 tuổi rồi, thì hồi xưa thì ba có chú thì cũng cũng niệm Phật hay lắm, cũng vãng sanh biết trước ngày giờ đó, mà ba chú đó thì tu giỏi lắm, biết chữ Hán đó, học được đại sư Ấn Quang Gia Lục cả đời á. Năm mà Thiện Trang nhớ năm đó là Thiện Trang đi về nhà thăm nhà đó, thì ông già rồi đó, tức là ông lão đó tới thăm đó, thì ông bị nặng tai rồi, ông chỉ nói là tôi chỉ có thể niệm Phật thôi, chứ tôi bây giờ tôi nghe không nổi nữa rồi, tức là nghe tai không rõ nhưng mà tiếng ông rất rõ ràng, ông rất hiểu rất rõ đó. Và sự kiện là người ta biết được là gì, ông biết có thể ít nhất biết trước 3 ngày, 3 ngày trước là ông đưa tiền ra đó, nói cái ngày hôm đó cha còn bao nhiêu tiền nè đó, giữ tiền ra làm bữa đó đãi khách nha, ngày hôm đó đãi khách đi. Rồi hôm đó tại vì nhà con nhà thì có làm ở bên xã đó, làm chức gì thì cha không biết, cho nên là ủy ban nhân dân xã đó, hội đồng đó vô thăm, thăm ông người cha của một người làm trong xã mà vô thăm, thì nói chuyện rất rõ ràng, khi nói chuyện rõ ràng ông già lão cũng vui vẻ hết á, rồi khi đi ra được chút thôi là bắt đầu ở trong này điện ra lại nói ông đã qua đời, tỉnh táo đến giây phút cuối cùng không có vấn đề hết, qua đời. Cho nên thì Trang tin là ông già lão đó vãng sanh. Nhưng mà cái người con đó là cái chú đó vô thăm Thiện Trang á, thì bây giờ nghe trên mạng viết rồi tu Nikaya thôi, tức là tu Vipassana thiền nguyên thủy thôi, không có tin đại thừa. Thì mỗi lần vô, lần trước vô Thiện Trang tặng cho một quyển gọi là trong Đại Tạng Kinh Nikaya 13 quyển của Hòa Thượng Minh Châu á, Thiện Trang mua đủ mà đó, giới thiệu tặng cho đó, tặng cho quyển một này, đợt này tặng cho quyển hai, tranh thủ Thiện Trang vô Thiện Trang nói để đàm đạo, để nói những pháp môn tu nguyên thủy như thế nào vân vân. Thì chú ấy mặc dù chú tu nguyên thủy mấy năm nay rồi nhưng mà kiến thức của chú ấy và cái gì pháp hành của chú ấy về nguyên thủy Phật giáo thiền Vipassana đó không bằng Thiện Trang. Thiện Trang nói rồi Thiện kể cho nghe và chú cũng thích lắm, và Thiện Trang bắt đầu mới nói rồi, lâu lâu đem ra chút nói này nói kia vân vân đó. Cho nên là rồi một hồi chú ấy vô thấy tượng, thấy hình của Hòa Thượng Thái Hiền đó, Nhục Thân đó, chú nó hỏi ủa đây là Lục Tổ Huệ Năng à đó, thì cho nói không ngày này là Hòa Thượng Thái Hiền mới vãng sanh để toàn thân lưu sau lợi, thì chú đó nói ở Việt Nam mình cũng có ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường á, Đó thì cũng biết vậy, nhưng mà rõ ràng ảnh niềm tin về đại thừa không có lớn, cũng biết, nhưng mà dù sao cũng cũng nghe. Hồi trước bữa đầu vô là không thích nghe đại thừa lắm, nhưng mà lần sau lại vô cũng thích nghe hơn chút rồi đó. À, thì ra thật ra người ta cũng không có duyên để mình nói được nhiều, mình chỉ nói được để người ta biết là mình tu đại thừa đó, mình tu ấy, nhưng mà không dở đâu, không phải kém này người ta tưởng đâu ha. Không phải là không biết. À, thì rằng mình giới thiệu đây, chú muốn tu Vipassana chú phải mua cái bộ sách này, thì rằng hứa là sẽ đặt bộ sách đó, pháp hành của Vipassana, à, ba quyển dạy là à, thì trong đó cũng chỉ pháp hành đàng hoàng, chứ mà đọc kinh hay không á, thì không có lọt ra được cái pháp hành dễ dàng được. Giống như chúng ta học ở đây nè, chúng ta mới thấy có pháp hành, còn nếu mà chúng ta đọc trong kinh không thì nó nhiều quá, nó đọc hoài không biết được tới đâu, cho nên là phải có như thế đó để người ta mình giới thiệu tiếp dẫn người sau, để người ta thấy mình tu tịnh độ không phải kém đâu. À, và Thiền Văn phân tích tu người như thế nào thì căn tánh như thế nào tu Vipassana, căn tánh thế nào tu niệm Phật, căn tánh thế nào tu thiền tông đại thừa, căn tánh thế nào tu giới luật, mà chú đó nghe rất hoan hỷ đó, vậy đó. Và thậm chí để tu Vipassana mới đầu tu như thế nào phải nói như vậy, cho nên đó, mình phải có trí huệ mới độ sanh được, còn nếu không có trí huệ không độ sanh được. Thời nay là vậy, khổ lắm, chúng sanh thời nay càng cường nan hóa. À, thậm chí mà gặp cái người dở quá mình nói những điều đó họ cũng không hiểu, người ta giỏi người ta nghe mới hiểu được, nên cũng không độ được, không độ được người vô duyên, không độ được người không có trí huệ. À, người có trí huệ thì người ta mới tiếp nhận được, cho nên ở đây á quý vị thấy để mà vào bốn cõi này đã rốt ráo viên mãn rồi đó. À, cho nên là chúng ta tiếp tục vào mục 4, tức là Ba La Mã chấm 4 chấm 2 rồi phần 4. Bây giờ nói về thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang độ, tức là, còn gọi là thường tịch quang tịnh độ đó. Pháp thân Phật sở cư chi độ, tức là cái cõi mà pháp thân Phật ở. Đó, pháp thân Phật ở chỗ nào thì chính là gọi là chỗ đó gọi là thường tịch quang. Danh vi thường tịch quang độ gọi là thường tịch quang độ. À, thì đây dịch rất dễ hiểu rồi. Thường tịch quang độ, cõi mà pháp thân Phật ở gọi là thường tịch quang độ. À, quý vị hiểu không? Pháp thân thì đâu? Biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời, tức là không có nơi nào, à, lúc nào cũng có, à, vào thời gian nào cũng có, tức là quá khứ, hiện tại, tương lai đều có, khắp nơi đều có, tức là mười phương đều có. À, chúng ta như hôm bữa gọi là thủ thị cùng tam tế, còn hoành biến thập phương. Pháp thân là khắp mười phương, và pháp thân là toàn bộ ba đời. Vì sao? Vì chúng sanh mê thì mới có ba đời, chúng sanh mê thì mới có mười phương, còn pháp thân á không có. Giống như trên màn hình á, màn hình chúng ta đang coi đó nè quý vị, cái coi trên màn hình có mười phương không, có đông tây nam bắc thôi không, chỉ có trên màn hình đó chứ đâu, nó chiếu ra đủ cái cảnh quay qua quay lại. Thật ra mình nói là có đông tây nam bắc trên dưới, nhưng mà thật ra đâu phải đâu, nó có mà trên màn hình đó thôi à. Rồi mình nói là có ba đời, ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng mà thật ra mà nói, nếu quý vị hiểu được quá khứ, hiện tại, tương lai, bây giờ quý vị nó đang hiện tại, bây giờ là 9 giờ 8 phút giờ Việt Nam, tức là 21 giờ 8 phút giờ Việt Nam gọi là hiện tại. Nhưng mà đó là video này quý vị có thể tua tới tua lui được, nên thực tế không có hiện tại, không có quá khứ. Quá khứ hiện tại do chúng ta chấp vào cái chỗ hiện giờ, cho nên mới có ba đời. À, nếu như không có chấp, video này được phát lên rồi hôm sau quý vị coi không, quý vị tua tới tua lui được mà. Đó, Phật Bồ Tát ở trong cảnh giới đó, cho nên pháp thân là khắp tất cả mọi thời, tức là thời gian ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai đều là pháp thân. À, và khắp mười phương, à, khắp mọi cảnh giới đều là pháp thân, nên là đó gọi là pháp thân ở Phật ở mọi nơi đó. Thì đó cái cõi đó gọi là gì? Thường tịch quang. Mà cõi đó là thật gì? Chỉ là một vùng ánh sáng, gọi là một mảng quang minh, trên kinh Hoa Nghiêm gọi là đại quang minh tạng. Đại là lớn, quang minh là cái ánh sáng, tạng là cái vùng. À, cái kho, À, giống như bây giờ trên màn hình nó quý vị coi được tivi nhờ cái gì ánh sáng nó chiếu lên đó, à, trên điện thoại đó nhờ ánh sáng nó chiếu lên màn hình đó, cái khi nó cúp cái màn hình cái ánh sáng đó đâu thấy gì đâu có đâu, đúng không? Tối thui à. Cho nên cái đại quang minh tạng đó, cái ánh sáng đó gọi mới là thường tịch quang. Tại sao gọi là thường tịch quang? Vì đằng sau nói, bây giờ chúng ta sẽ hiểu được đằng sau nói đây. Đằng sau tiếp theo nói nè, yếu giải vân, tức là A Di Đà kinh yếu giải, trong A Di Đà kinh yếu giải nói Đại sư Ích nói đó, thật tướng chi thể, tức là thể của thật tướng, mày là đụng tới chữ thật tướng nữa rồi. Thật tướng là gì quý vị? Thật tướng là nói một cách đơn giản là tự tánh. Thật tướng là tánh nha, quý vị nhớ nha. Hôm bữa mình học một hồi nhiều người không biết thật tướng là gì, thì đang nói một câu đơn giản, thật tướng chính là tánh. À, ngược đời vậy đó. À, nói thật tướng thật ra chính là tánh. À, tánh nó biểu hiện ra tướng, cho nên là mình mới gọi là thật tướng. Tại vì vậy đó. Thật tướng chi thể, tức là thể của thật tướng. Phi tịch phi chiếu, tức là chẳng có tịch, tịch mà chẳng có chiếu. À, tịch ở đây á, thì đang có chú giải, tịch là lặng yên. À, mà chiếu là gì? Biết rõ, soi sáng. À, đó chú thích cho quý vị biết. À, chẳng có tịch, tịch mà cũng không có chiếu. Rồi, nhi phục tịch nhi hàng chiếu, mà lại tịch mà lại luôn chiếu, chứ hằng luôn luôn. Đấy, nói ngược ha, hai câu này nó ngược nhau đúng không? Đằng trước thì chẳng có tịch cũng chẳng có chiếu, mà đằng sau gọi là nó là mà lại luôn luôn, mà tịch mà lại luôn luôn chiếu, sao kỳ vậy? À, vậy mình nên mới ngôn ngữ này mới lạ đó mà. Chiếu nhi hằng tịch chiếu, tức là luôn sao chiếu, nhưng mà luôn hằng mà là luôn 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 tịch, luôn luôn lặng yên. Đây là cảnh giới mà diễn tả không được, cho nên là nói thường đem cái cách nói là để chúng sanh khỏi chấp trước, thì nói là à, không có tịch mà cũng không có chiếu, nhưng mà lại vừa tịch cũng tịch mà cũng luôn luôn chiếu, chiếu nhưng mà luôn luôn tịch, tức là gì? Có là biết rất rõ chiếu đó, tức là biết rất rõ, à, biết rất rõ nhưng mà sao tâm luôn thanh tịnh. À, dùng cái ngôn ngữ này họ khó hiểu. Hòa thượng dùng ngôn ngữ của Hiển Tông đó. Đây là mình nói theo ngôn ngữ này là ngôn ngữ của Pháp Tánh Tông, cho nên khó hiểu, nó cứ đảo qua đảo lại á quý vị. Pháp Tánh Tông đó, tức là tông Thiền Tông á, Thiền Tông Đại Thừa đó, khó hiểu tại vì đảo qua đảo lại, để mục tiêu là chúng sanh đừng có chấp vào ngôn ngữ, à, phải lìa ngôn ngữ, lìa tướng ngôn thiết á, thì quý vị mới thấy được thật tướng đó. Cho nên là khó cái chỗ đó, đó. Còn nói theo Hiển Tông á, theo Hoa Nghiêm thì dễ hiểu hơn, tức là gì? Quý vị biết tất cả mọi thứ, quý vị có thể hiện ra tất cả mọi thứ, nhưng tâm quý vị không động, gọi là không khởi tâm, không động niệm, đó gọi là thật tướng. À, nói vậy cho nó dễ ha, mình nói theo ngôn ngữ của Hiển Tông dễ hiểu, nói theo ngôn ngữ của Tánh Tông không hiểu được, khó hiểu quá. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ Hiển Tông á, thì giúp mình hiểu, nhưng mà mình không có chứng được. Còn nói theo ngôn ngữ của Tánh Tông á, thì nếu mà hiểu là chứng, thì nó như vậy đó. À, hiểu thì có thể chứng được, tại vì mình hiểu rồi, gọi là minh tâm mà. À, thì kiến tánh mà, thì có thể bước thêm một bước nữa tu thôi, đoạn hoặc thì chứng chân thôi. Còn bây giờ mình không hiểu gì hết thì không sao hết, chúng ta cái này cái niệm Phật ha, chúng ta cái niệm Phật thôi, thì cảnh giới này không phải cảnh giới của chúng ta. À, rồi tiếp tục nói nè, chiếu nhi tịch, tức là chiếu mà tịch, à, tức là chiếu nhưng mà vắng lặng. Cưỡng danh, chữ này đã phải đọc là âm là cưỡng chứ không đọc cường được. Cưỡng danh tức là miễn cưỡng đó, miễn cưỡng gọi, danh là gọi là thường tịch quang độ, cho nên là có nghĩa là không có cách nào diễn tả được, miễn cưỡng thôi, dùng một cái tên đó là thường tịch quang độ, là cõi thường tịch quang đó. Tịch nhi chiếu, à, tức là tịch là vắng lặng nhưng mà luôn luôn chiếu, tức là luôn luôn chiếu soi rất rõ, biết hết tất cả. Danh cưỡng danh thanh tịnh pháp thân, cho nên miễn cưỡng gọi là thanh tịnh pháp thân, tức là pháp thân thanh tịnh. Ở đây á, quý vị có hiểu không ạ? Ở đây ý ra nói ra hai điều, một cách nói á, Nói là gì? Nói theo chúng sanh á, chúng ta sanh thì có hai thứ. Chúng ta thường có một cái là y báo và một cái là chánh báo. Thì trong ngôn ngữ đây mà nói đằng trước á, thì đây là cõi nước á, cái chỗ độ là cái cõi nước mà, cái cõi đó là chính là gì? Chánh, đó là y báo. Còn cái pháp thân á thì gọi là chánh báo. À, thì hai cái này á, tới cảnh giới này rồi á, thì nếu mà chúng ta nói về y báo á, thì chúng ta nói là chiếu mà tịch, à, tức là cảnh chiếu ra, thì những cái gì nó chiếu ra nó hiện ra được cõi nước, là nó hiện ra được cái gì đó gọi là cái môi trường bên ngoài, thì đó gọi là thường tịch quang. À, đó. Còn nói về y cái chánh báo á thì gọi là tịch mà chiếu, đó là năng lực đó, tịch là chiếu, thì miễn cưỡng gọi là pháp thân thanh tịnh. Đó, hiểu chưa? Vì hiểu được chỗ nào không? Cho nên nói hai cái đó đều miễn cưỡng gọi hết á, một cái gọi là pháp thân, một cái gọi là gì? Gọi là cõi nước. Nhưng mà thật ra pháp thân với cõi nước đều giống nhau, thường tịch quang chính là pháp thân. Đó. Một chúng sanh vì phân biệt cho nên có hai, còn đến cảnh giới đó thì hai là một rồi, đó, nhất như rồi, không có khác nữa. Nhưng mà chúng ta phải mượn ra nói hai, là đây cũng mượn ra nói hai hiển tông cho dễ hiểu. Cho nên là một cái miễn cưỡng gọi là thường tịch quang, một cái gọi là miễn cưỡng gọi là gì, gọi là pháp thân thanh tịnh hay thanh tịnh pháp thân. Đấy. Cố tri thân độ bất nhị. Đấy, lại nói cho nên biết rằng thân và cõi nước không hai, đó, tức là thường tịch quang là cõi nước đúng không, còn pháp thân á là gọi là thân đó, thì không hai, bất nhị là không hai. Giai thuộc cưỡng danh đều thuộc về miễn cưỡng mà gọi mà thôi, chứ không có thật. Tịch chiếu đồng thời, đó, tức là sự vắng lặng và luôn luôn sáng suốt, luôn luôn chiếu đó, thì soi chiếu đó gọi đồng thời, hai cái đó là đồng thời. Phi tư lượng cảnh, tức là không phải cảnh giới tư lượng được, à, cảnh giới mà có thể suy nghĩ đo lường được. Đó, có nghĩa là quý vị không, chúng ta đây không phải cảnh giới của chúng ta. Thì hồi xưa Tiền Trang khi mà dạy cho học sinh á, Tiền Trang có đưa ra ví dụ này á, thì học sinh Tiền Trang nó dễ hiểu hơn chút, không biết quý vị có hiểu không. Tiền Trang sẽ đưa ra ví dụ thế này. À, ngày xưa Việt Nam mình á không có tivi màu, chỉ có tivi trắng đen à. Cho nên là có hai đội đá banh á, hồi xưa Tiền Trang nhớ coi đá banh á là có hai màu áo á, bên này màu áo trắng, bên này màu áo đen, à đúng không? Đó thì chỉ có thấy màu trắng màu đen thôi. Đó thì Tiền Trang mới nói bây giờ vậy thì bây giờ với người từ nhỏ đến lớn họ chỉ coi tivi trắng đen thôi. Bây giờ nói họ màu vàng và màu trắng, họ có phân biệt được đâu là màu vàng, đâu màu trắng hay không? Nếu như họ chỉ thấy màu trắng, màu đen thôi, thì họ nói ở trên tivi nó chỉ có màu trắng thôi đó, màu đội quân là màu vàng, Brazil chẳng hạn, màu vàng nó cũng thành ra áo trắng à, rồi cái đội gì đó, đội tiếng Anh nó cũng thành ra áo trắng à. Đó, thì mặc dù nó khác nhau nhưng mà họ cũng không có phân biệt được. Và bây giờ mình diễn tả màu vàng nó thế này, màu trắng như thế này nè, họ cũng không hiểu được, không, tại vì họ không bao giờ có hình dung được màu vàng và màu trắng. Giống như người mù màu từ nhỏ, mù màu từ nhỏ họ chỉ có thấy được hai màu trắng và đen, thì bây giờ bảo họ phân biệt giữa màu vàng với màu trắng là họ chịu thua, hoặc là màu xanh với màu đỏ vô trong màu trắng đen á, coi tivi trắng đen nó đều là màu đen cả, bây giờ nói họ màu đỏ với màu xanh đó, họ có chịu thua, không thể nào diễn tả cho họ được thế nào là màu đỏ và thế nào là màu xanh, không thể hiểu được. Cho nên ngôn ngữ của thần gian không thể nào nói được, không thể nào diễn tả được, chỉ tạm tạm nói thì cái màu này nè, màu đỏ với màu xanh nó nhạt nha, nó lạc nhau, nó đen á, đều nói họ đen hết á, nhưng mà cái đen này á nó đậm hơn cái đen này, à, màu vàng với màu trắng, nói cái màu trắng này nó trắng hơn nè, cái này cái đội quân này nó trắng hơn đội quân kia đúng không, đội trắng của màu áo của đội tiếng Anh màu trắng đó thì nó trắng hơn đội áo của đội Brazil, vậy thôi. À, vậy thôi chứ không nói cho chúng sanh như vậy thôi. Thì chúng sanh nó vậy thì cũng vậy, chúng ta trong người mê mà người ngủ, người trong giấc mơ đó thì làm sao người tỉnh có thể nói cho người trong giấc mơ được, là cảnh giới người tỉnh được không? Được, cho nên gọi là cưỡng danh, tạm gọi như vậy, miễn cưỡng gọi cho nó phù hợp với tục đế thôi, nó phù hợp với chút cảnh giới của chúng sanh thôi, còn cảnh giới thực tế không phải như vậy. À, quý vị hiểu mà, đoạn vừa rồi đó, nói tóm lại là ở đây câu đúc kết là gì? Phi tư lượng cảnh, tức là không phải cảnh giới. Tư lượng được, tư là suy nghĩ, lượng là đo lường. Cho nên đoạn này tập dịch nè, trong yếu giải nói thể của thật tướng chẳng phải tịch, chẳng phải chiếu, mà lại tịch mà lại chiếu, chiếu mà luôn luôn tịch, chiếu mà tịch miễn cưỡng gọi là thường tịch quang độ, tịch mà chiếu miễn cưỡng gọi là thanh tịnh pháp thân. Nên biết rằng thân và độ, tức là cõi nước đó, không hai, đều thuộc về miễn cưỡng mà gọi, tịch chiếu đồng thời chẳng phải cảnh giới tư lượng. Tức là tư lượng hiểu được, suy nghĩ cũng được, đo lường cũng được, chúng ta không hiểu được. À, thì ví dụ mà màu sắc vừa rồi chắc quý vị hiểu ha, có một số người người chắc nghe để gì hiểu đó, tức là không phải cảnh giới của chúng ta, cảnh giới đó cảnh giới của Phật Bồ Tát là người đã tỉnh rồi, còn chúng ta đang mê, chúng ta đang ngủ trong mộng không thể hiểu được đó. Trong kinh Phật có một ví dụ rất là dễ hiểu, ví dụ này chắc nhiều đồng tu nghe, tức là có con rùa và con cá, nó sống trong cái hồ đó, nó sống lâu ngày rồi thì nó làm bạn với nhau, nó đi chơi hết cái bờ hồ đó. Một hôm nọ con rùa nó lên trên đất bằng, nó bò lên đất bằng ra khỏi hồ, nó lên nó thấy ô trên đất bằng này có nhiều cảnh đẹp quá, nào là nhà cửa, nào là cây cối rồi thế này đủ hết. Cái nó về nó kể cho con cá nói anh nói xạo à, làm gì có chuyện đó, làm gì có cây cối rồi nhà cửa gì đó, tôi có bị thấy vậy đâu. Thì nói vậy con rùa nó cũng chịu thua, đúng không quý vị? Nó lên trên đó nó mới thấy như vậy, còn con cá nó sống dưới nước, mãi mãi nó sống trong nước. Cho nên dân gian chúng ta có câu là thành ngữ đó gì, ếch ngồi đáy giếng đó, con ếch nó ngồi trong đáy giếng thì nó thấy cái bầu trời có chút xíu vậy thôi đó, nó không có thấy nó rộng được. Thì cũng vậy, chúng ta với cảnh giới của phàm phu chúng ta thấy được quá ít, chúng ta làm sao hiểu được cảnh giới của thánh nhân. Mà cảnh giới đây là thường tịch quang, là cảnh giới của Phật. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, di Phật giữ Phật nãi năng tri, chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi. À, còn thanh văn ức kiếp si Phật trí đó, tận kỳ thần lực mạc năng cắt đó, thanh văn mà hiểu hết cả khả năng đó, là một ức kiếp để mà suy lường cảnh giới của Phật cũng không có đo lường. Ủa, chúng ta chưa có chứng quả gì gì, chúng ta hoàn toàn là phàm phu, làm sao mà hiểu được, làm sao ấy được. Cho nên tạm mường tượng, quý vị hiểu được bao nhiêu thì hiểu nha. À, còn khi nào quý vị ngộ các quý vị hiểu hết rồi á là quý vị thành công rồi đó. À, cho nên là đây mình tạm chấp nhận nha, nhiều khi khó quá rồi, quý vị học, nhưng mà có người hiểu được á, cái do nhiều đời người kiếp đã hung tu cho nên hiểu được. Tiếp theo giải thích về chữ thường. Thường pháp thân đức, pháp thân thường trụ cố, tức là gì? Thường tức là pháp đức của pháp thân. À, đây là pháp thân đức, tức là ba trong ba đức á, có pháp thân đức, bát nhã đức. À, thì giải thoát đức á, thì ở đây là pháp thân đức, đức của pháp thân á, chúng ta thôi đọc pháp thân đức. Là gì? Pháp thân thì thường, nên pháp thân thì thường trụ. À, chữ cố này phải dịch là vì, vì pháp thân là thường trụ. Thường trụ có nghĩa là nó ở mãi, nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất, cho nên gọi là thường trụ. Đó, đó là tính chất đầu tiên gọi là pháp thân đức. Tính chất thứ hai, giải thích thứ hai là chữ tịch, là giải thoát đức, là đức thứ hai trong ba đức của Niết Bàn, giải thoát đức. Trần lao vĩnh tịch cố. Đó, tức là gì? Vì trần lao vĩnh viễn nó lặng yên, có nghĩa là không còn bị nỗi khổ của cõi trần. Đó, cõi khổ trần là gì? Là trần gian. Đó, cõi khổ là ô nhiễm, chữ trần là ô nhiễm đấy, Còn chữ lao á, là khổ, có nghĩa là tính chất thứ hai của đó là giải thoát, được 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 giải thoát thì gọi là tịch. À, chúng ta bây giờ là không có được giải thoát, chúng ta đang khổ nè, chúng ta có nóng bức nè, ví dụ nó nóng lạnh nè, đó là khổ nè, rồi chúng ta có bị phiền não này kia đủ các loại thì chúng ta không có được giải thoát đức. Nếu được giải thoát đức thì luôn luôn là vắng lặng, rất là nhẹ nhàng mát mẻ, sống luôn luôn thanh tịnh, đó gọi là tính chất thứ hai trong ba tính của Niết Bàn đó. Và tính chất thứ ba là giải thích chữ quang. Chữ quang có nghĩa là bát nhã đức. Bát nhã tức là Rama, tức là trí huệ, à, trí huệ giải thoát đó. Là trí quang biến chiếu cố, vì cái quang trí huệ quang minh đó, chiếu khắp, biến chiếu và chiếu khắp. À, thì đây là Niết Bàn tam đức, là ba đức của Niết Bàn. Như Lai mật tạng, và cái mật tạng của Như Lai, mật tạng tức là cái kho bí mật của Như Lai, nói vậy. Thì đoạn này nói ra ba đức của Bát Nhã, à, của Niết Bàn. Thứ nhất là gì? Pháp thân đức, là cái tính chất đức, là đức năng á, nó đơn giản là đức năng. Đức năng của Niết Bàn có ba cái. Thứ nhất là nói về pháp thân, à, là thứ nghĩa là sao? Vì nó thường trụ. Chúng ta thì không có thường trụ nè, bây giờ thân chúng ta là có sanh có diệt, cứ sanh rồi chết đi rồi lại sanh rồi diệt nữa, cứ hoài, nên là đó là không có, nó có pháp thân đức. Còn pháp thân đức á, là cái đức của pháp thân là gì? Không sanh không diệt, trụ miết luôn, cho nên gọi là pháp thân thường trụ. Thứ hai là gì? Giải thoát đức. Giải thoát đức là không còn khổ nữa, không còn bị phiền não nữa, cho nên gọi là cái đó thể hiện qua là tịch. À, cái chữ đằng trước á, là chữ thường, thường là nó biểu thuyết cho cái gì, lấy ba chữ của thiền tịch quang á, quý vị hiểu mà, thì chỉ thường có nghĩa là pháp thân thường còn đó, thường tịch quang thật ra là pháp thân, cho nên dùng ba chữ để diễn tả về pháp thân. À, pháp thân chính là niết bàn thôi, cho nên là gì? Cảnh giới niết bàn chính là pháp thân đó. Đầu tiên là gì? Luôn luôn trụ, thường trụ, tức là trụ mãi mãi không bao giờ sanh diệt nữa đó. Thứ hai là gì? Luôn luôn được giải thoát, không đau khổ nữa, vĩnh viễn xa lìa tất cả phiền não như vi trần, hay là như trong khổ đau ô nhiễm hết. Và thứ ba là gì? Quang. Quang là gì? Luôn luôn là trí huệ, luôn luôn chiếu khắp mọi nơi, tức là biết hết tất cả rõ ràng sáng suốt. Cho nên Phật luôn luôn biết tất cả cảnh giới từ quá khứ, hiện tại, vị lai, thông suốt tất cả nghiệp báo chúng sanh, biết tất cả mọi thứ. Phật có thể diễn đạt được tất cả mọi thứ, nhưng mà Phật không nói được cho chúng sanh được hết tất cả thôi, chứ Phật biết hết đó. Thì ba cái đó gọi là ba, lấy ba chữ thường tịch quang là đại diện cho ba đức cuộc giải thoát đức nè, pháp thân đức và bát nhã đức và trí huệ đó, ba đức của Niết Bàn đó, đặt tên cho cái cõi cảnh giới thứ tư gọi là thường tịch quang, và thêm cái độ vào là cõi đó, quý vị hiểu mà. Đó, để ai hiểu được thì nghe hay lắm, mà không hiểu được thì cứ từ từ nghe. Đó, đoạn này hơi cao thì chúng ta cứ nghe đi nghe lại, có thể lần này nghe không ngộ, nhưng mà lần nào đó nghe ngộ, nghe tới nghe lui có thể ngộ. Và nếu mà một khi ngộ là cũng rất là tốt, tại vì tu là chỗ đó đó. Quý vị thấy thời Đức Phật đó, nghe pháp cái con người ngộ, ngộ cái người ngộ lý vô sanh đó. Những người ngộ đó gọi là bên Nam truyền người ta không có dùng cái từ ngộ, mà dùng từ gì, à, hiểu được, là thấy được cái pháp sanh diệt đó, người ta dùng những cái từ ngữ đó. Còn bên Bắc truyền mình gọi là ngộ. Thì đó là quý vị hiểu đó, cứ nghe đi, nghe từ từ rồi bắt đầu dần dần tích lũy, tích tiểu thành đa, tức là tích ít thành nhiều, tự nhiên sẽ dần dần mình đạt được những cái ngộ rồi, cho nên là sẽ được, mình sẽ đạt được rất nhiều cái kết quả, chứ không phải là nghe pháp không có đạt được gì đâu quý vị. Quý vị thấy nếu mà nghe pháp không được gì á, người thời Đức Phật á, quý vị coi trong lịch sử, coi trong kinh điển, toàn nghe pháp mà được ngộ đạo, mà nghe pháp mà chứng không à. Đó, có mấy người mà ngồi thiền mà chứng đâu, ít lắm đó. Cho nên là khi văn tư tu, nghe hiểu và tu đồng thời trong một đó, chứ không phải là nghe rồi bắt đầu mới đi dụng công, nó không có phải. Cho nên nhiều người đó, không không biết đó, họ cứ phải lên niệm Phật mới quan trọng, niệm Phật nhưng mà không biết, rồi đừng nghe pháp, bỏ đi đừng nghe pháp, không phải. Khi nào quý vị hết nghi niệm như ngài Hòa Thượng ấy hiện á, nếu vậy thì thời Đức Phật, hoặc quý vị hãy coi trong lịch sử Đức Phật có bao giờ dạy lên đó, ngồi thiền niệm Phật đâu, toàn là giảng pháp thôi à, giảng rồi trong đó cứ nghe một chút là ngộ, người này chứng quả này, người chứng quả kia, toàn nghe pháp mà chứng. Cho nên thật sự mình thấy mình tu học đó là tu, là văn tư tu đồng thời sẽ thành tựu, chứ không phải là mình cái niệm niệm mà hoài vô, đúng phải cũng được, nhưng mà đó là một phương tiện. Còn thời Đức Phật chúng ta thấy rõ ràng thành tựu nhiều nhất vẫn là gì? Nghe pháp. Rồi các cái vị tổ vậy, quý vị có coi công án này không, còn nghe pháp rồi hỏi đáp gì đó, nghĩ ngộ chứ bộ, chứ mấy người ngồi cái ngộ đâu, người ngồi thiền có gì ra không, có mấy người ngồi thiền ngộ đâu, ngày nào cũng vậy nghe câu pháp rồi bắt đầu ngộ chứ bộ. Ngày ngay cả lục tổ đại sư Đại Năng cũng thể hiện là gì, nghe giảng kinh Kim Cang đó, bắt đầu tới Hà Kỳ, tới gì à, tới cái câu là gì, tới câu trong kinh Kim Cang mới được một phần một đoạn đó, một phần ba, hơn một phần ba chút, hoặc là một phần tư đi à, hơn một phần tư chút, cho một phần ba đi đó, khi ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng tới đó à, tới là tới đoạn đó là tự nhiên ngài ngộ thôi, ngài nói ra năm câu nói liền không cần nghe nữa đó. Cái gì là câu ngộ của ngài rất là đơn giản thôi, nó nghe tới đó là ngộ. Còn, chứ không phải chúng ta nghe hoài chứ không ngộ, thật ra là mình tích lũy chưa đủ, cứ tích lũy theo năm tháng từ từ lên rồi nó ngộ, chứ có mấy ai đâu, quý vị có coi là các vị tổ, có vị tổ nào ngồi ngộ đâu, ngồi thiền ngộ đâu, đâu có đâu, hầu như rất ít người mà ngồi thiền ngộ đã không có. Đức Phật cũng vậy, ngay cả chúng ta học lịch sử Đức Phật tuy là ngồi thiền 49 ngày quyết định không có rời, nhưng mà cuối cùng là đêm nhìn sao sáng đó rồi mới ngộ à, vẫn là nhìn đó chứ không phải ngồi đâu mà hội ngộ. Ngồi là cái tiền đề rồi mình để gọi mình tu để, cho nên là ngồi không có thành đạo, nhưng mà giờ ngồi nó giúp cái nền cho mình. Còn ngộ được hay không, chứng được hay không vẫn là vậy, cái trí huệ nó phát từ nhìn cái cảnh giới, quan sát, nghe, hoặc là nghe pháp, hoặc là thấy pháp, hoặc là thế nào đó, có thể là có người do nếm một cái món ăn nào đó thấy ra. À, cho nên trong chư chư tổ thì em quên là tên cái vị tổ nào đó, khi mà tham thiền bao nhiêu năm á không ngộ, bữa nọ đi ra chợ, thấy đi ngang ra qua chợ thì thấy cái bà bán thịt á, cái ông kia ông tới mua thịt, ông nói là thế này, ông kêu hãy hãy thế nào ta, hãy bán cho tôi cái thịt này đi, thịt này mới ngon đó, thịt đùi này thịt gì đó mới ngon, ông đó ông nói vậy. Thì bà kia nói thịt nào cho thịt, thịt nào cũng ngon như nhau mà. Hoặc vị thiền sư đó nghe câu đó, thịt nào cũng ngon như nhau, ngộ. Ngộ gì? Tất cả pháp bình đẳng đó. Cho nên là vậy đó, ngài Lục Tổ Huệ Năng á, cũng là gì, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là ngộ, đúng không đó quý vị thấy, mỗi người có một cái câu cái ngộ khác nhau đó, cũng có thể như vậy. Cho nên nhờ đôi khi nghe những đoạn này khó vậy đó, nhưng mà nếu hiểu ra cái vỡ lẽ ra, gọi là người thế gian gọi là vỡ lẽ ra, tự nhiên mình vỡ lẽ ra cái gì đó là mình sống với được đó, và mình tích tiểu ngộ thành tiểu tiểu ngộ thành tiểu ngộ, tiểu ngộ thành trung ngộ, trung ngộ thành đại ngộ, đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, thành minh tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên là cứ đời này có thể gọi là không có thoái chuyển là được đó, cố gắng là mình làm sao mà cứ tiến lên. Rồi chưa hết, đoạn này còn câu nữa à, đẳng giác đại sĩ, tức là bậc đại sĩ đẳng giác à, đẳng giác là vị trí cuối cùng, còn đại sĩ của trong 53 lần à, gọi 51 lần à, gọi 51 địa vị đó của Bồ Tát á, thì cuối cùng là đẳng giác, còn đại sĩ á, là gọi là còn gì nghĩa là đại Bồ Tát nha à. Lịch tận tứ thập nhất phẩm vô minh, tức là trải qua hết 41 phẩm vô minh à, có nghĩa là ở trên này nói mới chứng một phần vô minh là phải trải qua đó, hết được 41 phẩm vô minh. Cánh phá tối hậu nhất phẩm sanh tướng vô minh, có nghĩa là chữ cánh á, thì ở đây chữ cánh đây có nghĩa là hoàn toàn phá đi một cái phẩm vô minh cuối cùng á gọi tên gọi là sanh tướng vô minh. Đó, sanh tướng vô minh là gì? Quý còn chấp và là có thân đó, sanh là thân á, sanh tướng, còn có thân tướng nữa. Phải phá hết cái đó thì mới được. À, phải phá cái phẩm cuối cùng đó. Thì sao? À, pháp thân toàn hiển, thì lúc đó là pháp thân đó sẽ hoàn toàn hiển lộ ra. À, viên chứng tam đức, tức là viên mãn chứng được ba cái đức ở trên. À, đức ở trên đó là pháp thân đức, bát giải thoát đức và bát nhã đức. Triệt bổn tâm nguyên, triệt là thấu triệt, là có nghĩa là sáng tỏ rõ ràng một cách hết cỡ rồi, gọi là triệt. Triệt cái gì? Sáng tỏ cái gì? Tâm nguyên là nguồn tập. À, cái bổn là gốc. À, có nghĩa là lúc đó là mình nguồn gốc của bổn tâm mình thế nào mình biết hết đó. Đó. Cứu cánh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh, chứng nhập thường tịch quang độ. Lúc đó mới chứng vào thường tịch quang độ, tức là mới chỉ vào được cái thường tịch quang tịnh độ. Đó. Như vậy. Như vậy đây Thiên Trang xin dịch lại, quý vị đọc cái phần dịch này dễ hiểu hơn nè. Bậc đại a sĩ đẳng giác trải qua hết 41 phẩm vô minh, hoàn toàn phá đi một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, thì pháp thân hiển hiện và hiển lộ đó hoàn toàn, viên mãn chứng ba đức, thấu suốt nguồn gốc bổn tâm, cứu cánh thanh tịnh, chứng vào thường tịch quang độ. Có nghĩa là muốn vào thường tịch quang độ một cách rốt ráo á, quý vị phải tu hết, phá đến 41 phẩm vô minh ha, và trong đó phẩm cuối cùng lại là sanh tướng vô minh. Hiểu mà, thanh tướng vô minh là tức là mình chấp còn có hình tướng. À, quý vị có một cái gọi là bây giờ chúng ta không có hình tướng không được, đúng không quý vị? Ngay bỏ thân này chúng ta vẫn có cái hình tướng, vì chúng ta nó có chấp nó quá là quá nặng, cho nên khi mà ngay cả nhập vào đại định, định đến tứ thiền bất định, tuy là nói không có sát thân nhưng mà vẫn có thân tướng ở trong đó, vẫn có cái thân tướng mà thân tướng người ta không thấy thôi đó. Và đó, đến khi quý vị chứng a la hán rồi, quý vị nhập vô, nói nhập niết bàn, thật ra vẫn có một cái thân tướng đó. Cho nên cái chấp hoài cái đó mãi đến khi nào phải tu qua 41 bậc. À, rồi bắt đầu sơ từ thập trụ nè là 10 đúng không, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, à, thập địa nè là 40 rồi đó, thêm một bậc nữa là đẳng giác, sau đó phá hết được cái đó, không còn chấp cái có một cái thân tướng nào là cả, gọi là sanh tướng vô minh, phá hết rồi thì mới vào được khai là tịch quang một cách rốt ráo viên mãn. Còn trước đó là cái chứng được một phần, à, phá được một phẩm sanh tướng vô minh, phá được một tướng vô minh, một phẩm vô minh, thì chứng được thêm một phần pháp thân. Giống như gì, mới đầu trăng á, thấy trăng nhưng mà trăng khuyết, à khuyết chút xíu, à nếu mình phá thêm một lớp nữa là thấy trăng, thêm một lớp trăng nữa cái thấy như vậy, phá hết 41 phẩm thì thấy trăng hoàn toàn sáng rực sáng rỡ đó. Quý vị hãy tưởng tượng như vậy, hay là bây giờ nói đơn giản á, chúng ta có cái màn hình điện thoại đó, màn hình tivi á, quý vị đem 41 làm gì đó mà cái cắt ra được 41 cái mảnh giấy á, à, sắp khít cho nhau rồi dán lên màn hình, quý em thấy cái màn hình gì hết trơn á, đó là chưa có chứng được cái vị trí từ sơ trụ ra đi. À, quý vị từ thập tính rồi trước giống vậy đó, rồi bắt đầu quý vị lột được một cái miếng dán lên, nó có 41 miếng đâu, quý vị lột ra thấy được một góc màn hình đó, thấy được cảnh trong đó rồi đó, màn hình tivi, màn hình điện thoại đang chiếu rồi đó đó, là quý vị được đang là sơ trụ đó, rồi bắt đầu dở thêm miếng nữa, bắt đầu nhị trụ đó, bắt đầu tam trụ tứ trụ, gỡ 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 hết, gỡ đến 40 miếng ra rồi, còn một miếng cuối cùng thì quý vị đang đến vị gì, đẳng giác. Và quý vị gỡ cái cuối cùng là quý vị thành diệu giác. Diệu giác tức là chứng nhập thường tịch quang, quý vị thấy cái tivi hoàn toàn hình ảnh trên tivi, hoàn toàn hình ảnh trên điện thoại, thấy rõ ràng sáng tỏ đó, nói vậy đó. Đó là mình nói vậy cho dễ hiểu, còn đó là mình chứng nhập tức là chứng và vào được. Và còn chúng ta thì thôi không, không có phần này, không có phần này thì không sao, nãy giờ khó quá bây giờ xuống đây dễ hơn. À, phần 4.3 tức là Ba La Mã chấm 4.3, đây chúng ta phần này chúng ta nè. Phàm phu đới nghiệp vãng sanh đồng cư độ, Hey, phạm phu chúng ta nè là đới nghiệp, cái chữ này đọc có hai âm, một đới đái, nếu tra từ điển là âm đái, nhưng mà ở trong miền Nam nó từ đó là từ thô thô tục, cho nên đọc đổi âm này đới nha. Đới đới là gì? Mang đới nghiệp tức là mang nghiệp, quý vị còn nguyên nghiệp quý vị mang đi. Vãng sanh là sanh qua gì? Đồng cư độ, tức là phàm thánh đồng cư độ đó. Ở đây tại vì Hán cổ cố gắng dùng từ ít lắm, cho nên là dùng mà không lập từ, ở đây có chữ chữ phàm rồi, cho nên ở đây cũng không muốn lập lại chữ phàm, bỏ luôn, nói đồng cư độ được rồi. Tức là phàm phu chúng ta mang nghiệp vãng sanh qua cái cõi là đồng cư độ của, hay là phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc đó. Dĩ thân văn Phật húng cố, nhờ nhờ đích thân, thân là đích thân nghe được cái sự dạy dỗ dạy bảo của Đức Phật, chữ huấn là lời dạy bảo, lời dạy bảo của Phật. Cho nên thế nào, chữ cố là nên, nên vô thoái chuyển cố, cho nên không còn thoái chuyển nữa đó. Có nghĩa là đồng chúng ta vãng sanh đó, chúng ta không có chứng quả vị nào hết, mang mớ nghiệp đi qua đó, nhưng mà nhờ đích thân nghe được lời dạy bảo của Đức Phật đó, cho nên là không còn thoái chuyển nữa. Đó, tiếp tục thọ mệnh, thọ mạng á, mình đọc mạng đi, mệnh cũng được. Thọ mạng vô lượng cố, bởi cái thọ mạng vô lượng, vì sao mình lại được cái thêm cái nữa, thọ mạng vô lượng không thoái chuyển luôn. Cố ư thử nhất sanh, cho nên chắc chắn thì tất mà là chắc chắn với một đời này, viên đoạn chư hoặc, với một đời đó thôi, một đời này đó là sẽ viên mãn dứt trừ được các lậu hoặc, tức là các phiền não, có ba loại hoặc là trần sa hoặc, kiến tự hoặc và vô minh hoặc đó. Viên tịnh tứ độ, tức là viên mãn thanh tịnh được bốn cõi đó luôn. Quý vị thấy đã không? Tức là phàm phu chúng ta không cần khó khăn lắm, chúng ta không tu được đến đạt đó bốn độ, chúng ta chỉ cần về gì phàm thánh đồng cư độ thôi, mang nghiệp bản sanh thôi, nhưng mà nhờ nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp và 10 phương Phật thuyết pháp, vì về, về Tây Phương Cực Lạc đó, được đi khắp 10 phương nghe các Phật khác thuyết pháp, nên chư Phật thuyết pháp với mình, cho nên đích thân nghe luôn. Vì vậy mình sẽ được vào cái gì? Không thoái chuyển luôn. Và mình thọ mạng dài lâu. Cho nên nếu mà sanh qua được đó rồi thì chắc chắn chỉ với một đời đó thôi. Cái này là phải nói một đời đó, nhưng đời này, thật ra mình nói đời này cũng đúng. Tại vì mình về đó mình đâu có chết đâu, mình về mình thấy mình sống mình đi mà. Mình sống mình qua đó mà. Cho nên là chỉ một đời đó mà viên mãn đoạn dứt được các cái gì? Các cái phiền não này, các hoặc đó, tức là trần sa hoặc, kiến tự hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc, đoạn hết. Mình viên mãn thanh tịnh được bốn độ, tức là chứng được bốn cái cõi đó luôn, khỏe không? Chứ tu như trên đó, niệm đến đâu bao giờ mới được đó. Cố sanh đồng cư, cho nên sanh vào phàm thánh đồng cư độ, diệt tức sanh thượng tam độ, thì cũng là chính là sanh vào ba cái độ trên đó. Cố viết cho nên nói viên sanh tứ độ, cho nên nói là viên sanh tứ độ. Thì đang đọc lại là thì đang giải thích nè: phàm phu mang nghiệp bản sanh phàm thánh đồng cư độ, nhờ đích thân nghe lời dạy bảo của Phật nên không thoái chuyển, bởi thọ mạng vô lượng, cho nên chắc chắn với một đời này viên mãn đoạn dứt các hoặc, viên mãn thanh tịnh bốn độ, cho nên sanh đồng cư độ cũng chính là sanh ba độ trên, ba độ ở trên, nên nói là viên sanh tứ độ. Tức là giải thích cho chữ viên sanh tứ độ đó, viên mãn sanh bốn độ là gì? Tức là chúng ta đó, chúng ta tu thì chúng ta không đạt cái được công phu nhất tâm bất loạn như trên, lý nhất tâm bất loạn là không được, phá rồi 41 phẩm vô minh cũng không được. Nhưng mà sao? Chúng ta đới nghiệp, tức là mang mớ nghiệp ở đây, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, qua đó đạt cái vị trí nào? Đạt vào phàm thánh đồng tự độ thôi. Nhưng mà sao? Nhờ nghe Đức Phật, đích thân nghe Phật dạy dỗ đó, và đó điều kiện quá tốt. Và thêm gì nữa, tuổi thọ ở Tây phương Cực Lạc là vô lượng thọ, cho nên mình không có thoái chuyển nữa, một đời đó thôi, một đời đó, nếu mà nói một đời này cũng được, tại vì mình chết mình đi liền chứ mình đâu có chết đâu. Liền thế nào? Viên mãn, đoạn dứt hết tất cả các phiền não, không còn phiền não nữa. Ba loại hoặc đó là gì? Kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc, mình đoạn hết. Và như vậy mình đã chứng vô ba cõi trên luôn. Vì vậy nói là sanh một cõi đồng cư thôi và coi như sanh được ba cõi trên. Và cũng nói là viên sanh tứ độ, tức là viên mãn sanh qua bốn cõi đó luôn. Đó, quý vị hiểu mà. Đó, cho nên nó đấy đấy mới gọi là thù thắng của tịnh độ chứ. Chứ còn tu mà kiểu kia nó quá là lâu không biết bao giờ nó đoạn hạt chứng chơn đó, cho nên nhiều người không biết á. Đó, giống như tiền trang nói ở đây có một vị thầy, cái thầy nói không có học, không có duyên học tịnh độ đó quý vị, cho nên nói một câu là gì, ai cũng về tịnh độ hết, ai về Tây Phương Lạc hết, rồi ai ở đây đổ chúng sanh. Thật ra thầy ấy không biết, nếu mà biết rằng là về Tây Phương Lạc được thù thắng như vậy, và về Tây Phương Lạc là gì, Đức Phật có nguyện muốn độ sanh, Phật cho đi độ sanh liền, trở lại ta bà được, có nguyện chúng ta sẽ học ở phẩm thứ sáu, chúng ta học rồi đúng không, có rồi, nhưng mà người ta không có duyên, không có duyên cho nên là không nói được. Người ta tu lâu nữa, tu lâu lắm rồi, thầy ấy 60, sinh năm 60 mấy, 67 rồi, 67, 68 gì đó, bây giờ lớn tuổi rồi, mà học thiền từ nhỏ, duyên đời, nhiều đời tu thiền rồi, quen rồi, tu thiền từ nhỏ. Tịnh độ đối với thầy ấy là thầy không tin, thầy không tin tịnh độ, nên đó là duyên của mỗi người đó quý vị. Đó, cho nên chúng sanh có duyên bất đồng, đành phải tu theo con đường tự lực, rồi chứng từng từng rồi đoạn hoặc chứng chơn, bắt đầu ra khỏi sanh tử luân hồi, rồi từ từ, từ trải qua bao nhiêu thời gian nữa, rồi gặp Vỗ Hiền, ngày Vỗ Hiền, ngày Văn Thù trên hội Hoa Nghiêm giới thiệu về Tây Phương Lạc, lúc đó may ra mới về. Còn chúng ta tu dở dở, chúng ta về mục tiêu rồi đó, cho nên là thành Phật từ đời nào rồi, đấy là duyên chúng sanh bất đồng mà vậy. À, do nhiều đời nhiều kiếp vun trồng khác nhau, chúng ta có thể tu dở hơn nhưng mà chúng ta có duyên thù thắng hơn, chúng ta có thể về trước, đó là vậy. À, mỗi người có một duyên khác nhau, nhưng mà nhớ phải về được nha, không về được coi chừng mình đọa lạc sanh tử luân hồi ở đó. Mà nói hay thì hay thiệt, ha, ngon thì ngon thiệt, mà phải ăn được, còn nếu không ăn được thì ngon cũng không có bánh vẽ không no làm no người bụng đói được. À, nhớ là phải bánh thiệt, bánh thật mới ăn được, cho nên là phải làm sao đó đạt được. Rồi ở đây tiếp tục nói, tiếp tục mục Ba La Mã 4.4, Cực Lạc lạc là thắng ư thập phương giả, tức là cái điều mà thế giới Tây Phương Lạc vượt hơn 10 phương. Chữ giả này á là ai mà học Khán Cổ có thể biết là giống như là vậy đó. À, hoặc là có thể là một cái đại từ ha, đại từ để nói là điều mà Tây Phương Cực Lạc đó vượt hơn 10 phương, tức là 10 phương thế giới không bằng Tây Phương Lạc. Thủ tại đới nghiệp phàm phu, tức là gì, thủ là đứng đầu đó, đứng đầu ở chỗ là gì, chỉ tại là ở chỗ là phàm phu mà mang nghiệp vãng sanh đó, cái hay là chỗ đó. Chứ còn nếu mà không có mang nghiệp vãng sanh thì cũng giống như các cõi khác thôi, có gì đâu, tôi tu chứng thì tôi về đó thì có gì đâu mà lạ đâu đúng không. Giống như quý vị muốn về thế giới Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na, quý vị làm sao nào, cố gắng chứng được viên mãn thập tính vị Bồ Tát, bắt đầu vô sơ trụ, bắt đầu gặp đó, sơ trụ là bắt đầu thấy được, vào được thế giới nào, thế giới gọi là Hoa Tạng đó. Thì đó là mình tự chứng thì mình tới đó, còn bây giờ không thì mình cứ loanh quanh, mình muốn ở trong thế giới Hoa Tạng mình không biết đây là thế giới Hoa Tạng, không thấy được đó. Còn thế giới khác nữa mình không có về được đâu. Còn đây Tây Phương Lạc là gì, phàm phu mang nghiệp, tức là đới nghiệp đó mà về được, đó mới là cái sự thù thắng đứng đầu. Tức là nhiều điều thù thắng lắm, nhưng mà thù thắng đứng đầu là điểm phàm phu đới nghiệp bản sanh đó. Nhất sanh bỉ quốc, à, chữ nhất sanh thường chúng ta dịch là một đời đúng không, nhưng mà đây không phải một đời, chữ nhất sanh còn có nghĩa đó, tại chữ nhất nó có nhiều cách dịch lắm. Nhất sanh là vừa sanh hay là hễ sanh, à, bỉ quốc là cõi đó, hễ mà sanh qua cõi đó, hay là một khi mà sanh qua cõi đó Đó, chúng ta nhớ nha, cái chữ nhất sanh đó, cái chữ nhất đó, tra từ điển cũng tới mười mấy trang rồi nhé, mười mấy trang giấy rồi, nhưng không phải đơn giản đâu, nhiều nghĩa không? Tiện bất thoái chuyển, à tức là liền đạt được cái địa vị không thoái chuyển. Thì gian dịch nè, cõi cực lạc thù thắng hơn mười phương ở chỗ, điều đầu tiên ở điểm hàng phàm phu đối nghiệp một khi sanh sang cõi ấy liền bất thoái chuyển. Có thể thêm chữ chứng vào đó, nếu thêm chữ vô thì càng rõ hơn. Ở đây chắc vậy quý vị cũng hiểu rồi, không cần thêm. Rồi bây giờ bất thoái thì thế nào? À, ở đây có nói ba điều bất thoái. Đây quý vị nghe nè, là thứ nhất là tam bất bất thoái hữu tam, tức là bất thoái chuyển á thì có ba. Đây chúng ta học rồi đúng không? Lần trước chúng ta học là nhất vị bất thoái. Thứ nhất là vị bất thoái. Nhập thánh lưu là nhập vào dòng thánh. Chữ lưu là dòng. Nhập vào dòng thánh, tức là mình đã được vào cái dòng thánh rồi. Bất đọa phàm phu, tức là không rớt xuống địa vị phàm phu nữa. Đó, thứ nhất là vậy. Ý là thế này, giống như là mình vào được cái dòng nước rồi đó. Tu hành á, ở trong nhà Phật lấy ví dụ giống như là chúng ta từ cái nước ở trong con suối nào đó mình chảy ra biển, biển lớn ở thành Phật đó. Thì bây giờ nếu như mình chảy ra được cái sông nào đó mà nó nối được cái biển rồi đó, là coi như mình được nhập được dòng thánh. Tại vì sao? Thì nếu cái nước của mình mà chảy ra được tới cái sông mà nối với dòng biển ra, chắc chắn nó sẽ ra biển thôi. À, cái nước đó chắc chắn sẽ ra biển, cho nên gọi là nhập vào dòng thánh. Thì cái đó gọi là vị bất thoái. Đó thì chúng ta sẽ học thêm vị bất thoái sâu kỹ hơn, đây giới thiệu sơ lược thôi. Đó thì thứ nhất là vị bất thoái ha. Rồi. Thứ hai là hành bất thoái, hay còn gọi là hạnh bất thoái. Ở Việt Nam thì đọc là hạnh bất thoái. Thì thế nào? Đoạn kiến tư phục trần sa, hằng độ sanh, bất đọa nhị thừa. Tức là gì? Để mà đạt hạnh bất thoái thì đầu tiên phải đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, à, tức là 10 loại kiết sử đó. Chúng ta nghe chúng ta biết rồi đó, 10 loại kiết sử này quý vị nghe hoài rồi: tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thâm cửu, thủ kiến, tà kiến. Đó, đoạn hết 10 cái đó gọi là đoạn được kiến tư hoặc. Rồi gì nữa? Phục trần sa, tức là phục trần sa hoặc. Phục là gì? Phục là chưa có đoạn, nhưng mà đè nó giống như lấy đá đè cỏ, lấy đá đè cỏ chỗ đó quý vị để đá quá nhiều cho nên cỏ nó không có lên được đó, chứ không phải không có, nó vẫn còn như đó. Khi nào mà dỡ đá ra là nó chui lên đó, nó lên tiếp tục nó mọc cỏ thôi, nó cũng cỏ nó còn đó, cho nên gọi là phục trần sa hoặc. Trần sa là rất nhiều phiền não, nhiều như như cát như bụi, cho nên gọi là trần sa hoặc. Thì chỗ này sau này đều học hết á, cho nên là chúng ta chỉ lướt qua thôi. Hằng độ sanh, tức là luôn luôn độ chúng sanh, bất lạc hay bất đọa nhị thừa, không có rớt vào địa vị nhị thừa. Nhị thừa là thanh văn viên giác, họ không có độ sanh, họ tùy duyên, như họ có gặp chúng sanh đó thì độ, còn không chúng sanh khó quá thôi tôi không độ. Còn đây hạnh bất khoái là luôn luôn độ sanh, không có rớt lại cái địa vị phàm, là không độ sanh nữa. Đó quý vị, giống như câu chuyện mà Thiện Trang kể trong kinh kinh gì Thiện Trang đọc nhiều quá quên rồi, kinh trong bộ kinh, trong kinh Đại Tập cái tên gì quên rồi đó. Thì ngài Mahakajip á, ngài phải mà ngài Mahakajip, ngài Sa La Phất đó quý vị thấy, ngài Sa La Phất á, trong cái đời đó, đó quá khứ á, ngài cũng phát tâm hành Bồ Tát đạo, kêu bây giờ đầu tiên là gì? Bố thí hết, cái gì cũng bố thí được hết, thân thể được bố thí được hết, phát nguyện như vậy. Mới có phát nguyện đi chút xíu thôi, đi 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 ra thấy người bên đường khóc ơi là khóc, một chàng trai thanh niên khóc ôi khóc quá trời. Cái ngài Xá Lợi Phất hỏi tại sao ông khóc vậy, anh nói cái con khổ lắm, con mẹ con bị bệnh rất nặng, bây giờ không có cách nào chữa, chỉ có một phương thuốc để mà chữa được thôi, nhưng mà bây giờ tìm phương thuốc đó đâu ra, không có. Thế ngài Sa La Phất mới hỏi ủa chứ phương thuốc đó là gì? À, Chắc con nói ra ngài cũng không giúp được đâu. Phương thuốc này kỳ lạ lắm. Cái phương thuốc có gì nói đi. Và là phương thuốc này phải cần lấy con mắt của một người tu phạm hạnh á, một người tu phạm hạnh mà bố thí nhẫn, nói chung là bố thí ba mật đó, thì để mà lấy con mắt đó về nấu với cái gì đó để làm thuốc thì chữa hết bệnh, mẹ con sẽ không chết. Đó, thì ngài Xá Lợi Phất nghe nói vậy, ồ, mình cũng phát tâm mình cũng tu phạm hạnh đây mà mình cũng có thể được, mà không biết mình ấy mà mình mới nói để tôi cũng phát tâm tu phạm hạnh bao bao nay nè, tôi cũng phát tâm bố thí nè, nhưng không biết tôi có đủ tiêu chuẩn đó hay không. Nếu mà đủ tiêu chuẩn là tôi sẵn sàng tôi bố thí. Cái người kia nói kìa, vậy ngài nếu mà ngài con mắt rất có giá trị, ngài tu phạm hạnh biết lâu nay nổi tiếng lắm, nhưng mà con mắt của người giá trị lắm, làm gì dễ cho như vậy được. Nó thôi thôi chắc tôi không có cách nào cứu mẹ tôi đâu, nói như vậy các biết không. Thì ngài Xá Lợi Phất không cần nghĩ ngợi, liền móc con mắt, liền mình còn một con mắt nữa mà, thì móc con mắt bên hình như móc con mắt bên phải trước, là đưa ra cho người đó. Người đó nói cái khoan ra ngài ngài tôi chưa kịp nói rõ là cần con mắt bên trái, ngài là móc con mắt bên phải rồi, không đúng rồi. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nghĩ, ôi mình đằng nào cũng mất con mắt rồi, thôi chấp nhận mất luôn con mắt kia tôi không sao, móc luôn mắt nữa đưa cho người đó. Người đó mới cầm lên ngửi ngửi xong thôi, ôi con mắt này nó dơ tanh hôi quá, bỏ xuống chân đạp chà chà để lên tiếng, ôi nó tanh nó dơ quá, cái này không làm thuốc được. Tôi tưởng ngài tu phạm hạnh, người tu phạm hạnh không ngờ cái này nó hôi như vậy, không làm thuốc được, không đủ tiêu chuẩn. Ngài Xá Lợi Phất mù hai mắt rồi, nhưng mà sao hai lúc đó là nghe cái tiếng nói như vậy và đạp đạp chà chà cho nó đất đó. Cho nên là thối tâm thôi, khổ quá thôi, mình đã mù hai mắt rồi mà thôi không được, thôi từ nay ta đi ta trở lại địa vị nhị thừa, ta thôi ta tu ta giải thoát nhập niết bàn thôi, hành Bồ Tát đạo khó quá đâu quý vị không, đâu dễ đâu, tu hành Bồ Tát đạo dễ đâu, khó như vậy đó. Đó mới gọi không đọa lại địa vị phàm phu, không lại là địa vị nhị thừa, đó đọa lại địa thừa là chưa có chứng được gì, chưa chứng được hạnh bất khoái đó. Sau đó thì vậy, người kia rung mình cái biến lại thành một người, quý vị biết ai không, vua trời để thích hiện thân đó, thử thôi mới đứng lên hay không, tán thán rằng ngài đừng có thoái tâm như vậy, chúng tôi chỉ là vua trời để thích thử ngài thôi, ngài hãy tiếp tục phát tâm bồ đề đi, nguyện cho ngài trở lại đôi mắt trở lại như cũ. Lúc đó là Xá Lợi Phất trở lại đôi mắt lại như cũ, quý vị thấy đâu đơn giản đâu. À, cho nên là nó vua trời để thích thử một chút thôi, thua rồi ha, nó đến đâu đâu đơn giản, dễ thoái tâm lắm, chúng ta mà đời này khó quá, chúng sanh khó độ quá bỏ, cho nên không thể nào chứng được cái quả vị hạnh bất thoái được, mà về Tây Phương Lạc được hạnh bất thoái rất là tuyệt vời đó. Rồi thứ ba là gì, niệm bất thoái. Và niệm bất thoái là cái niệm bất thoái thế nào, thì đây định nghĩa phá vô minh, tức là phá được vô minh rồi, vô minh là phiền, vô minh phiền não á, hiển Phật tánh, là có nghĩa là lúc đó là hiển được Phật tánh, là tánh của Phật rồi, hiển lộ được Phật tánh Phật rồi. Niệm niệm lưu nhập Như Lai giác hải, tức là niệm niệm lưu là chảy vào đó, chảy vào, nhập là vào, vào gì, cái biển giác của Như Lai đó, tức là còn cái còn danh từ khác là Tát Bát Nhã Hải đó, là biển trí huệ của từ tánh đó. À, chúng ta có thể danh từ khi khác nhau thôi. Như vậy ở đây chúng ta đọc lại là niệm bất thoái là phá vô minh, hiển Phật tánh, rồi hiển lộ Phật tánh đó, niệm niệm chảy vào biển giác của Như Lai đó, quý vị thấy ba địa vị này đều chứng hết, lên Tây Phương Lạc đều chứng được ba điều đó, cho nên là khó lắm. Đấy, sẵn nó nói về cái chứng cái này thì Thiền Trang mới nhớ trong Quy Sơn Cảnh Sách để có vở đoạn này này: sanh sanh nhược năng bất thoái, Phật giai quyết định hữu kỳ khả kỳ, vãng lai tam giới chi tân, xúc một vi tha nghĩa là gì, sanh sanh là đời đời, nhược năng bất thoái, nếu mà không có thoái chuyển Phật giai, tức là giai này là giai vị, tức là ngôi vị đó, ngôi vị Phật á, quyết định, tức là nhất định đó, là mình sẽ có kỳ hạn, kỳ là hy vọng đó, sẽ có hy vọng. Khi đó được cái gì nữa? Vãng lai, tức là qua lại tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là luân hồi đó. Chư tăng, tức là quý vị sẽ trở thành một người khách. Chữ tăng này là khách, nhưng mà cũng có một chữ khách nữa. Khách này á, chữ khách mà chúng ta nghe như thích khách á, là khách thường, còn tăng á, là khách quý đó. Giống như quý vị mà vô mời một quá trại khách đó, tới dự hội tiệc đúng không, thì cái người nào mà ngồi cái bàn đầu tiên, ngồi cái chỗ ghế đầu tiên, quý vị chủ nhà không, chúng nhường luôn cái ghế đầu cho người ta đó, thì đó là tăng đó. Tăng á, còn mấy người dưới gọi là khách. Cho nên chữ trong chữ Hán á, phân biệt rất rõ tăng và khách. Mình nghe mình không biết, mình cái người ta dịch ra khách hết à, nên nó mất nghĩa đi. Còn nếu mà nghe được chữ tăng với khách á, cho nên trong Đại sư Ấn Quang nói cung kính vợ chồng á, nhau phải cung kính như tăng, tức là phải cung kính nhau như khách quý á, chứ không phải như khách không đâu. Cái khách kia khách thường, khách thường nhiều khi tới là gì, đuổi nhau, đuổi cũng được đúng không, không đối xử tốt cũng được, nhưng mà khách quý. Nên là nhiều khi mình học Hán cổ á, mình mới thấy cái hay ở trong đó. Còn nếu mà mình nghe cái bản dịch á, nhiều khi nó không có đủ nghĩa đó, quý vị hiểu không đó. Cho nên chứ đây là mình đạt được gì, nếu mà đời đời không thay chuyển thì ngôi vị Phật á thì nhất định là có phần rồi, à có hy vọng rồi đó. Rồi khi đó mình sẽ làm gì, làm vị khách quý mà đi qua lại trong tam giới đi chơi, chứ không phải là đi chơi trong tam giới dục giới sắc giới và sắc giới, tức là đi qua lại trong tam giới, tức là trong lục đạo luân hồi mình đi chơi thôi, làm khách thôi, khách quý nha, chứ không phải khách thường nè. Xúc một vị tha. Ồ, cái này đọc vị nha, đánh máy xài á. Vị tha tắc 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 tắc, tức là gì? Xúc một là ra vào, xúc là ra, một là vào, ra vào trong tam giới á, trong lục đạo luân hồi đó. Vị tha là làm cái cho người ta hay, gì tắc tắc là quy phạm á. Tắc ở đây là quy tắc á, tức là ý nói là làm gì, khuôn phép cho người. Quý vị xuống ta lai rồi, quý vị làm phương pháp của người. Cho nên thiền gian dịch nghĩa là nếu mà đời đời không thoái chuyển, đều không thoái chuyển á, thì ngôi vị Phật á, chắc chắn có thể hy vọng làm vị khách quý của tam giới, ra vào sanh tử làm tấm gương mô phạm cho chúng sanh, cho người khác. Còn dịch dịch văn văn bằng á, dịch cho đủ chữ á, là đời đời nếu không thoái chuyển, ngôi Phật nhất định có phần, làm khách qua lại ba cõi, ra vào khuôn phép cho người. Nó không hay, phải đọc chữ Hán ông Hán mới hay đó. Cho nên là còn bây giờ chúng ta đổi lại tịnh độ thì văn thấy không còn đời đời đâu, ở đây nhất sanh mà đổi lại một chữ đời suy sanh đó, thành nhất thì chữ Phật giai mình đổi là vãng sanh thì mình đọc này, nhất sanh nhược năng bất thoái, vãng sanh quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tăng, xuất một vị tha tắc tắc, vị tha ha, vi tha, vị tha, vị tha tắc tắc, tức là gì, nếu mà cả đời này, cả đời nếu không thoái chuyển, chúng ta đời này không thoái chuyển là được, quý vị đừng để thoái chuyển là được. Vãng sanh nhất định có phần, làm khách, đây là làm khách quý nha, qua lại ba cõi, ra vào là khuôn phép cho người. Có nghĩa là gì, mình đời này á, nếu chúng ta không cần khó như ngài Quý Sơn, ngài Quý Sơn là dạy cho thiền tông, ngài an ủi những người tu thiền đó, thì ngài tu thiền á, nếu mình đời đời á đều không có phát triển, dễ gì quý vị, đời đời không phát triển khó lắm. Nhưng mà thì mới làm cái ngôi vị Phật đó thì có thể hy vọng đó, khi đó mình sẽ làm gì, có thể là qua, khi mà thành Phật rồi thì sẽ qua lại trong tam giới làm khách quý luôn, khách quý cho mang, rồi là gì, đi đến đâu á làm mô phạm, làm khuôn phép, tức là thể hiện cho người ta đó. Giống như bây giờ ngài Hải Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị thấy không đó, làm mô phạm, làm khuôn phép cho chúng sanh, thấy tuyệt vời không đó. Nhưng mà đó là sanh sanh nhược năng bất thoái, tức là đời đời nếu mà không có phát triển, tu hành không phải vậy. Nhưng mà chúng ta không cần, chúng ta chỉ cần gì, nhất sanh nhược năng bất thoái, một đời này thôi. Quý vị tu từ khi biết pháp môn niệm Phật bây giờ đi, Tôi tu đến cuối đời, quý vị có 20 năm, có 10 năm, có 30 năm, hoặc là có 5 năm, 10 năm mà quý vị không thoái chuyển, cho đến lúc lâm chung vẫn không thoái chuyển, thì sao? Vãng sanh quyết định khả kỳ. Đó, cái là sự vãng sanh của mình đó, qua sanh về Tây Phương Cực Lạc của mình đó, chắc chắn có thể hy vọng. Không, chắc chắn, tại vì không thoái chuyển mà. Đến lúc lâm chung cũng không thoái chuyển thì tất nhiên vãng sanh rồi. Thì khi đó về Tây Phương Cực Lạc rồi, mình trở làm gì? Làm vị khách quý trở lại tam giới lục đạo sanh tử luân hồi, mình đi chơi làm khách mà khách quý nữa, tới đâu chúng sanh ưu đãi lắm đó. Bởi vì làm cái khuôn phạm, cái mô phạm cho chúng sanh, làm khuôn mẫu đó, bây giờ gọi là gì, gương mẫu, là tấm gương cho chúng sanh, sướng không? Còn vậy mà không chịu tu, còn chúng ta muốn gì, muốn vô đường sanh tử làm gì, làm chúng sanh khổ đau. Nên thật sự nói hay á, thì nhân nói đọc là hồi xưa thì học quy sơn ngân sách á, thì nhớ đoạn đó lắm. Nên nói cái sanh sanh nhược năng bất thoái, Phật giai quyết định khả kỳ. Thì nhân nghi hệ ngay, ồ vậy mình đổi lại chứ, một đời này thôi, nhất sanh thôi, sanh sanh lâu quá mà dễ gì tu mà đời đời không thoái chuyển. Quý vị chưa được đức Phật thọ ký đó, chắc chắn là vẫn còn thoái chuyển à. Bao giờ Phật thọ ký, dù chưa chứng quả vị nào nhưng mà mình cũng không có thoái chuyển xuống ba đường ác. Còn ở đây chúng mình đó là vẫn chưa nha, quý vị coi đi. Chúng ta cứ coi cái câu chuyện An Sĩ Tòng Thư á, mở màn giảng rộng bài văn âm chất á, quý vị kể 17 đời của ngài Đế Quân á, quý vị thấy không, ngài đời nào ngài cũng là tu thiện hết á, tu thiện tích đức hết á, đời đời làm người nho sĩ á, giúp bao nhiêu dân rồi, là xây cầu, xây đường, làm xá, rồi vân vân, đủ các cái việc hết. Mà đời đó vô nhà làm cùng với nối dòng Xích Đế đó, tức là nối dòng của vua Hán Võ đó, Lưu Bang, Hán Võ, Lưu Bang thì sau đó gì bị giết thôi, bị gì bị lập nên thái tử cũng không được, không đủ phước á. Cho nên là sau khi bị Lã Hậu giết giết mẹ, rồi cho mẹ tàn sát mẹ, đau đớn là cho cắt hết cơ quan, rồi bỏ vô hầm xí, tức là hầm phân đó, gọi nhà xí nói là người lợn, còn ngài thì bị hại chết. Đời sau á, bất giác cái gì làm một con gì, cái tâm tâm nó sân hận đó, cho nên khi bà mẹ được sanh ra thì là vẫn là dòng họ đó, thấy lớn lên không có con, thấy dưới tảng đá đi qua đi lại than thở, bây giờ cắt máu tay ra nói nếu trong dưới đá này có con vật nào hãy làm con của ta đi. Ngài cũng còn ở duyên á, lúc đó vẫn ở trong cảnh cảnh cõi cõi gì, chắc cõi thần, tại vì chết xong hoặc là thân thân đó, thân cõi thần hoặc là thân của ngạ quỷ gì đó, chắc không, cái cõi thần. Thì trong cái đó nghe như vậy động tâm, cái rớt vào trong đó rồi biến thành con gì, con yêu xà, tức là con gì, con rồng, gọi là hóa rồng tại cung trì đó quý vị. Cái gì nhớ không, nhớ câu chuyện đó không? Rồi sau đó con rồng rồi cái gì ăn biết bao nhiêu con vật, con ngựa ăn. Lúc đó bà Lã Hậu đó sau khi giết nó, đời sau trở thành con ngựa của vua Quang đó, ông ăn luôn con ngựa đó, rồi bắt đầu cái bị gì, bị Quang á, là bắt cha mẹ người đó lên nói là ma của con yêu xà, nuôi yêu xà, bắt vậy đó. Dùng thần thông vô hiện vô gì làm gì, làm để một cái nói ông Quang đó, rồi coi mặt ông không thả người đâu, mặt ông hiện tử khí, là ông lo đi, là lấy nước, là con rồng mà lấy nước lên làm cho lục, cái trận lục đó chết biết bao nhiêu, tổng cộng chết 2.000 người, mà trong trừ đó có 80 người có nạn, có nợ có mạng thôi, còn lại chết oan hết. À, sau đó bị đọa nữa, giáng thêm nữa, làm con rồng to hơn nằm trong cái vùng lầy khổ đau quá trời. Nắng thì chiếu chiếu khô hết, cạn hết, thân thì to không có chỗ nào núp được, bao nhiêu con gì, con trùng nó chui rút vào trong đó, giống như con rắn á, mà nằm trong đó nó chui rút, nó cắn rỉ á, đau, miệng thì hết ra đó. Nằm qua năm tháng nói không nên lời, quý vị thấy không? Đó là gì, tu cả đó đó mà còn thoái chuyển á, chỉ là một niệm tâm sân hận thôi là ba vạn chướng môn khai, là mở ra bao nhiêu cửa chướng, sanh vào Atula, sanh vào lại. Đó là ngài Đế Quân. Còn chúng ta tu làm gì là đời đời không thoái chuyển dễ gì, cho nên thôi ráng học đoạn này thì đang hay đó, hay nhất là nhưng mà nhất sanh nhược năng bất thoái. Nếu mà đời này mà không có thoái chuyển, mình mượn độ lại câu của ngài Quy Sơn nha, có nghĩa là gì, đây là mình đạo văn á ha, ngài đạo văn của ngài Quy Sơn cổ chắc thông cảm, con xin phép đổi lại chút đó. Vãng sanh quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tân, tức là mình bị khách quý trong tam giới đó. Xúc một vị tha tác đắc, tức là ra vào mình làm một cái khuôn phép, làm một cái quân gương mẫu cho người khác, cho chúng sanh khác đó, thì đó tuyệt vời. Mà bây giờ còn thời gian chúng ta tiếp tục là ở đây còn thêm chỗ đoạn này nữa, là mục Ba La Mã chấm 4 chấm 5. Thử độ tu chứng tam chủng bất thoái, tức là gì, ba loại bất thoái chuyển á được tu chứng ở cõi này, tức là nơi cõi chúng ta đó, cho mà nói tại phương lạc nha, là thử độ tới cõi này. Thứ nhất là vị bất thoái. Vị bất thoái thì thế nào? Tạng sơ quả, thông kiến địa, biệt sơ trụ, viên sơ tính, tức là nơi đem ra tông thiên thai rồi chia ra bốn bốn giáo, tức là tạng thông biệt viên đó. Thì tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Thì nếu mà nói vị bất thoái thì nếu mà tạng giáo á, tạng thì giáo là sơ quả, sơ quả tu la hoàn gọi là bất thoái chuyển đối với tiêu chuẩn của tạng giáo Phật, của tạng giáo nha, của tạng giáo. Còn đối với thông giáo á, thông giáo là thông giữa tiểu thừa và đại thừa đó, còn tạng giáo này là chỉ hoàn toàn tiểu thừa thôi, chứng được sơ quả tu đà hoàn gọi là vị bất thoái. Thì còn thông giáo thì sao, là kiến địa. Kiến địa là phải đặt kiến địa, kiến địa coi như quý vị đặt sơ địa đó, nhưng mà trên đó không có dùng từ sơ địa mà dùng từ kiến địa nha. Còn biệt giáo, biệt giáo là đại thừa đó, là sơ trụ, chứng được vị địa vị sơ trụ Bồ Tát thì gọi là vị bất thoái. Còn viên giáo đó, viên giáo là tông Hoa Nghiêm, tông Pháp Hoa đó, thì sẽ dùng gì đây, đó là đạt là sơ tính, sơ tính là được đó. Cho nên bốn ba bốn cái địa vị này đó thì nó ngang nhau, tóm lại là ngang nhau. Nhưng mà bên tạng giáo thì gọi là sơ quả, bên thông giáo thì gọi là kiến địa, bên biệt giáo gọi là sơ trụ, còn bên viên giáo thì gọi là sơ tính vị Bồ Tát đó. Cho nên là tùy sao mình học được, mình hiểu được cái nắm cái này á, thì quý vị khỏi cái rối. Quý vị coi một bộ kinh nào đó nói bậc kiến địa thì quý vị phải coi bậc kiến địa đó là bậc nào, ở trong tông nào, quý vị coi cuốn kinh đó đó nó thuộc cái tạng thông biệt viên thì nó nằm trong bốn cái nào, thì mình biết cái địa vị người ta tu thế nào. Chứ không mà nói giống như là ở trong giới luật người xuất gia đó, quý vị thấy giới luật người xuất gia là người xuất gia không được gì làm thơ nè, là không được hát hò nè, vân vân nè đó, chỉ trừ bậc kiến địa đó. Thì quý vị hiểu cái chữ kiến địa đó là gì, đây kiến địa của đó, thì trong cái giới luật của người xuất gia đó, đó là nó nằm ở cái nào, nó nằm ở ở tạng giáo, cho nên là nói kiến địa đó là cũng khá rồi đó. Đây nè, à, kiến địa của là cao lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Kiến địa của biệt giáo là tạng giáo là cao lắm đó, nên là mình biết được nó không phải đơn giản đó. Thì quý vị thôi học á, mình nắm được cái này thì mình sau này mình sẽ so lên. Thứ hai là hạnh bất thoái. Về hạnh bất thoái á, thì thông Bồ Tát, biệt thập hướng, viên thập tính, tức là thông giáo á, thông giáo là Bồ Tát, thì thông giáo là có nói đến địa vị Bồ Tát rồi đó, thì cao hơn rồi. Còn tại sao không nói tạng giáo, tạng giáo thì chỉ có nói tới tứ quả a la hán hết rồi, đâu có nói đến hạnh bất thoái đâu. Họ tu tới đó rồi sao nhập niết bàn tiêu rồi, làm gì có hạnh bất thoái, họ luôn luôn là bất thoái, là thoái về hạnh rồi, họ nhập niết bàn tiêu rồi, cho nên không có tính, không nói, không kể ra, không có trong đó. Còn biệt giáo đó thì là thập hồi hướng, thập hướng tức là thập hồi hướng đó. Quý vị thấy chữ Hán cổ viết toàn cái thiếu chữ thôi, mình phải biết thêm vô, nhưng mà thêm đúng nha, không phải thêm tầm bậy nha, nhiều người không biết thêm tầm đâm vô đó là nó sai á. Viên giáo á, thì là gì? Thập tính. Để địa vị thập tính là được gọi là hạnh bất thoái. Rồi ở đây á, có người thắc mắc vậy thì sao lại trong tịnh độ chúng ta còn cái vị trí nào, thì chút nữa chúng ta nói, hay còn học cái này đi rồi nói. Thứ ba là niệm bất thoái, thì biệt giáo á thì là sơ địa, còn viên giáo á là bậc sơ trụ. Đó. Thì ở dưới này thì Giang dịch rất rõ nè: vị bất thoái nè, bậc sơ quả của tạng giáo, bậc kiến địa của thông giáo, bậc sơ trụ của biệt giáo, bậc sơ tính của viên giáo. Còn hạnh bất thoái là bậc Bồ Tát của thông giáo, bậc hầu thập hồi hướng của biệt giáo, bậc thập tính của viên giáo. Còn niệm bất thoái thì bậc sơ địa của biệt giáo, bậc sơ trụ của viên giáo. Và Hòa thượng Tịnh Không ngày giảng ngày hay dùng cái ngôn ngữ là viên giáo, cho nên là quý vị nghe đa số đa phần là ngôn ngữ của Hòa thượng nói là viên giáo Hoa Nghiêm, cho nên là quý vị hiểu. Và Tiên Giang cũng hay dùng ngôn ngữ viên giáo, tức là dùng cái tiêu chuẩn của viên giáo hơi cao. Nhưng mà chúng ta học trong cái bộ này nè, trong bộ khoa chú này nè, thì không phải như vậy, vì đây tập hợp rất nhiều kinh, rất nhiều bộ luận từ nhiều tông phái khác nhau, cho nên chúng ta phải biết cái bộ đó nằm ở tông phái nào. Cho nên ở đây á, mình biết là chứng được tam bất thoái là chúng ta phải đến cái địa vị gì, bậc sơ trụ của viên giáo. Nhưng mà Hòa thượng nói là gì, là phải là bát địa, mà về Tây Phương Lạc chúng ta tương đương bát địa mà. Tại sao nói vậy? Bát địa đó là viên chứng, quý vị, viên chứng tam bất thoái, tức là viên mãn chứng. Chứ còn ở trong đó, ví dụ như quý vị tới tới ở đây nói là sơ trụ đó là của viên giáo, là tính được niệm bất thoái, nhưng mà thật ra vẫn vẫn có thoái chuyển đó quý vị. Tức là nếu lên nữa đó, ví dụ như quý vị lên đây thập thập trụ, quý vị có bị thoái chuyển nó xuống còn gì. Thập rồi thì, thập thì không có, nhưng mà như thất trụ chẳng hạn thì thoái chuyển xuống còn ngũ trụ chẳng hạn, nó vẫn bị thoái chuyển, nhưng mà thoái chuyển nó xuống tối đa nó xuống tới sơ trụ đó, quý vị hiểu là nó có xuống. Còn còn khi nào mà không còn bây giờ xuống nữa thì chỉ có khi nào quý vị lên bát địa trở lên, bát địa là bất động địa, thì mới không có bị lùi. Còn các cái vị trí này mà nói nó vẫn có bị thoái chuyển, ví dụ như chúng ta nói vị bất thoái chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi thì là không bao giờ rớt xuống địa vị sàm phu. Nhưng mà nếu quý vị chứng được tứ quả A La Hán rồi mà quý vị chưa có thành tựu đó, đôi khi nó cũng thoái chuyển lại. Thoái tới đâu? Thoái thấp nhất mà Tu Đà Hoàn đó, cho nên nó vẫn bị thoái trong cái đoạn đó, vẫn bị thoái, nhưng mà thoái thấp nhất tới đó thôi, gọi là tới sơ quả thôi. Nó cũng vậy, như ở đây nói là gì, hạnh bất thoái đó, thì quý vị thấy là nếu mà chúng ta nói thành viên giáo là thập tính đó, thì tới thập tính này thì hạnh bất thoái mới viên mãn đó. Từ đó trở đi mình không làm mà nữa. Nhưng mà quý vị nghe như câu chuyện vừa rồi đó, câu chuyện vừa rồi thì đang kể mà ngài Xá Lợi Phất đó, ngài thoái chuyển đó quý vị, ngài thoái chuyển. Mà trong bộ kinh đó thì bộ kinh đó thực thuộc dạng biệt giáo. Biệt giáo thì bộ kinh đó thuộc biệt giáo thì là mới tới cái gì đây, hạnh bất khó là cái gì, biệt giáo là bậc thập hồi hướng. Ngài Xá Lợi Phất lúc đó mới tới, hình như mới tới tam trụ à, ngài tới tên tam trụ, ngài thoái chuyển luôn à, tam trụ của hạnh của gì, biệt giáo thôi à, trong cái bộ kinh đó à, thì câu chuyện nãy thì ngăn kể đó, cho nên mới thoái chuyển đó, là ta chưa đạt được hạnh bất thoái à, quý vị hiểu không? Rồi như vậy là hết rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ học thêm một tiết xíu nữa, còn nếu không thì thôi hết giờ là nó để bữa khác học đi ha. Bây giờ chúng ta tới mục này, về hôm nay mình học tới đây, còn sau chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp. Thì đã học được này 14 buổi, thì Giang xin thông báo chút xíu là thứ bảy tuần này chúng ta không học, là thiền trang bận thứ bảy và chủ nhật tuần này cũng tu cũng nghỉ luôn nha quý vị. Thiền trang thông quý vị thông cảm, thì thật trang cũng rất muốn dạy muốn giảng cho nó liên tiếp để quý vị nghe, nhưng mà vì bất khả kháng có những việc, có việc nên là phải nghỉ. Thứ sáu thì có lớp học Phật vấn đáp thì vẫn còn duy trì, nhưng mà thứ bảy và chủ nhật tuần này chúng ta tạm nghỉ, và thiền trang không có xếp được lịch bù, nên hẹn quý vị thứ tư tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp ở phần tiếp theo. Thì hôm nay học tới đây thì còn có nhiều phần hấp dẫn nhưng mà không có thời gian, thì đang cũng không kịp chuẩn bị. Chuẩn bị nhưng mà không có kịp để thời gian nên là mong quý vị thông cảm. Rồi Thiên Trang sẽ chia sẻ vào cái tiếp theo. Quý vị nếu có thắc mắc gì thì quý vị cứ hỏi nhưng mà Thiên Trang sẽ trả lời vào lúc đầu bài và cuối bài, chứ không có trả lời giữa bài làm chúng ta bị phân tâm, nên quý vị thông cảm. Có nhiều người đặt câu hỏi trong cái giữa đó thì Thiên Trang thường không trả lời. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây, chúng ta cứ nhớ câu rồi trong bài này thì Trang cứ nhớ là cố gắng của chúng ta đời này không phá chuyện thì chúng ta sẽ thành tựu, chúng ta sẽ đới nghiệp vãng sanh cũng được, hoặc là chúng ta thành công hơn thì đời này chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi, thì ngôi vị Phật của chúng ta sẽ chắc chắn là có hy vọng và vãng sanh chúng ta chắc chắn. Và khi chúng ta vãng sanh, chúng ta trở lại đây trở thành một vị khách quý ở trong tam giới, tức là đi ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rất là tuyệt vời, trở lại mà một người mô phạm chúng sanh độ sanh như vậy rất là thoải mái, rất là tự tại. Tại sao mình không đi con đường đó mà lại chọn đi con đường khác, đúng không? Vào sanh tử luân hồi vì những cái mê, ham mê ở trên thế gian này mà mình đọa lạc thì thật là đáng thương. Cho nên đã biết đường nào tốt thì mình hãy lựa chọn cái tốt chứ, đúng không? Ai cũng muốn lựa chọn cái tốt chứ đâu có ai muốn lựa chọn cái điều không tốt đâu. Đó. Thì thôi, thời gian hết rồi. Okay. Chúng ta hồi hướng. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.